Chương 1101, ngần ấy tuổi đầu rồi mà vợ còn không có. Mạc Lăng Thiên khoác vai Lục Đình Kiêu, chậc chậc mấy cái, tiểu hồ ly gian xảo này, tiểu bạch thỏ lanh lợi này, cao thủ bắn súng này, nữ hầu dễ thương này, nữ hiệp võ công cao cường này, giờ lại còn cả khuê tú dân quốc. Chơi ạ! Tiểu bạch thỏ nhà cậu rốt cuộc có bao nhiêu thân phận thế hả? Cuối cùng tôi cũng biết sao cậu lại mê mẩn cô gái này đến vậy rồi. Mỗi lần cô ấy đổi cách ăn mặc là như lại thay người khác. Này, cậu có sung sướng khi được đổi bạn gái liên tùng tục không thế? Lục Đình Kiêu, bất kể cô ấy có vẻ ngoài thế nào thì tôi cũng đều thích. Câu nói vui đùa của Mạc Lăng Thiên bị câu nói tình sâu như biển của Lục Đình Kiêu vùi dập không thương tiếc. Mạc Lăng Thiên ai hoán nói, người anh em này, tôi phát hiện ra sau khi cậu yêu đương vào rồi thì cứ ý như tình thanh ấy. Hại tôi trước đây còn tưởng cậu là e quờ thấp cơ. Mà thôi, mấy chiêu trước cậu chỉ tôi không có đủ đô, dạy thêm đi, phải dạy mấy cái buồn nôn hơn cái câu vừa rồi của cậu ấy. Dạo này Tử Giao thế nào rồi? Lục Đình Kiêu đột nhiên hỏi một câu. Mạc Lăng Thiên thở dài, lần trước cậu đã nói thẳng thế rồi, với tính cách của Tử Giao thì chắc chắn sẽ từ bỏ thôi, cô ấy không phải loại con gái bám dai như địa đâu. Mạc Lăng Thiên trò chuyện với Lục Đình Kiêu một chốc. Trước khi đi tiếp đón khách khứa còn cố ý đi qua chào hỏi vài câu với Ninh Tịch mấy câu rồi mới đi. Kết quả, sau đó liền có không ít người nghe ngóng về Ninh Tịch từ anh ta, thậm chí cha của anh ta cũng chú ý tới cô. Lăng Thiên, cô gái kia là bạn của con à? Mạc Kiến Trương hỏi. Đúng thế ạ, sao thế ba? Chỉ là không ngờ con lại có thể kết được người bạn ra dáng người như thế. Mạc Kiến Trương tỏ vẻ bất mãn với con trai. Khu, ba. Có ai nói con ruột như ba không? Bao giờ thì phát triển thành bạn gái? Mạc Kiến Trương bất chợt quen bom. Phụ ba. Khu 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 Mạc Lăng Thiên suýt thì bị sặc chết. Ba. Ba đừng có mà dọa con. Mạc Kiến Trương cho mày, hốt hoảng thế làm gì? Tục ngữ có câu tướng do tâm sinh, ba thấy cô gái này rất được, đoan trang độ lượng. Lúc nãy hai đứa trò chuyện trông cũng hòa hợp lắm, sao không tiến thêm một bước nữa? Tuổi con qua đầu ba lâu rồi đấy, đến Lục Đình Kiêu cũng đã có bạn gái rồi, con còn định chơi bời thêm đến bao giờ nữa? Mạc Lăng Thiên khốn khổ nói, ba à, chúng ta có chuyện gì thì để sau nói được không? Hôm nay là ngày tốt của ba mà, chúng ta nói chuyện gì khác vui vẻ hơn được không? Vậy con có thể làm ba vui được không? Cô gái kia là con cái nhà ai? Nếu con không tiện nói thì ba đi cầu hôn giúp con. Nếu năm nay mà cưới thì chắc năm sau sẽ sinh được một thằng cu mập mạp đó. Hiển nhiên là Mạc Kiến Trương đã muốn bế cháu đến phát rồ rồi. Ba của con ơi! Ba đừng làm loạn nữa! Người ta là vợ của Lục Đình Kiêu đó. Mạc Lăng Thiên không nhịn được nữa bèn nói thẳng. Mạc Kiến Trương nghe vậy liền sững sờ. Cái gì? Cô gái đó là bạn gái của Lục Đình Kiêu. Mạc Lăng Thiên day day chán. Vâng. Thế nên xin ba không cần manh động. Với lại trong lòng con đã có người rồi. Mạc Kiến Trương hừ lạnh một tiếng. À, cái người mắt cao hơn đầu ấy hả? Người ta có để ý con không? Ba, rốt cuộc con có phải là con ruột của bà không thế? Mắt người ta cao nhưng con cũng đâu có kém. Gần đây anh đã rất cố gắng phấn đấu rồi. Mạc Kiến Trương nhìn về phía Ninh Tịch, vẻ mặt đầy tiếc hận than thở. Con là cái đồ vô dụng. Ngần ấy tuổi đầu rồi mà vợ còn không có. Mạc Lăng Thiên. Chương 1102, cô ấy là vợ tương lai của tôi. Thật uất hận mà. Nếu không phải là Lục Đình Kiêu chạy đi yêu đương trước vứt bỏ anh lại thì anh cũng chẳng đến nỗi thảm thế này. Trước kia tốt xấu gì cũng còn có kẻ chết cùng giờ chỉ còn lại mình anh với nước mắt. Không được, nhất định phải đẩy nhanh tiến độ theo đuổi Tử Giao mới được. Mạc Lăng Thiên đang muốn đi tìm quan Tử Giao ra tăng tình cảm thì đột nhiên một người chạy tới kéo anh ra một chỗ rồi truy hỏi. Ê, Mạc Thiếu. Em gái trong góc kia là bạn anh à? Tên là gì thế? Tiểu thư nhà nào vậy? Cậu muốn làm gì? Mạc Lăng Thiên liếc xéo tên đang nói chuyện với mình. Tên này là tớ lệ bất có tiếng ở đế đô, không chỉ có thói quen thay phụ nữ như thay áo mà còn thích cướp phụ nữ của người khác. Vương Thánh Chiết. Vương Thánh Chiết nghe vậy liền nhấn mày, thừa lời, đương nhiên là anh đây thấy hứng thú rồi. Anh cũng biết tôi thích kiểu này mà. Mạc Lăng Thiên nhấp một ngụm rượu vang. Tôi chỉ có thể nói với cậu một câu, đừng có tự tìm đường chết. Vương Thánh Chiết nghe xong liền mất hứng, hừ, anh nói thế là ý gì, cái gì mà tìm đường chết chứ? yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu thôi. Mạc Lăng Thiên vô cảm nói, người ta là hoa đã có chủ rồi. Có chủ thì sao nào? Khắp cái đế đô này còn có góc tường nào mà tôi không dám đảo? Vương Thánh Chiết nói xong liền đi về phía Ninh Tịch. Cách đó không xa, quan tử Giao đang nói chuyện với Lục Đình Tiêu. Hôm nay quan tử Giao mặc một chiếc váy dạ hội của chế độ, vẫn là phong cách thành thục sang trọng như trước, chỉ có điều sắc mặt thoạt nhìn có vẻ tiểu tụy. Quan tử Giao nhìn người đàn ông trước mặt mình, làm bộ thoải mái mở miệng, Đình Tiêu, chuyện lần trước em xin lỗi, là em không kiểm soát được cảm xúc, không nên không nói một lời đã bỏ đi như thế. Ý của anh em cũng đã hiểu rồi. Trong số những người đã từng tiếp xúc anh là người đàn ông phù hợp nhất với em đã từng cho rằng có thể cùng anh đi hết quãng đời còn lại. Nhưng cuộc đời này có rất nhiều chuyện chúng ta không thể nào đoán trước được. Tuy rằng đáng tiếc nhưng em vẫn rất tôn trọng sự lựa chọn của anh. Quan tử Giao nói đến đây lại nở nụ cười hào phóng, sau này chúng ta vẫn là bạn chứ. Không thể nghi ngờ, lấy lui làm tiến đúng là sự lựa chọn khôn ngoan nhất lúc này. Đoạn thời gian này, cô ta đã cố gắng không đi tìm Lục Đình Tiêu, thế nên giờ cô ta nói những lời này, chắc chắn Lục Đình Tiêu sẽ không từ chối. Lục Đình Tiêu chỉ lạnh nhạt nói, xin lỗi, để tránh cho bạn gái tôi có những hiểu lầm không đáng, sau này chúng ta vẫn không cần qua lại thì hơn. Vừa dứt lời, vẻ hào phóng đạo mạo trên mặt quan tử Giao đã lập tức cứng ngắc, trông vô cùng khó coi. HTTP. Hiển nhiên là cô ta không thể ngờ rằng Lục Đình Tiêu lại từ chối thẳng thừng thế này, thậm chí còn không lưu chút mặt mũi nào cho cô ta. Vẻ mặt quan tử Giao đầy tổn thương nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, giọng nói khẽ run. Đình Tiêu, tốt xấu gì chúng ta cũng đã quen biết 20 năm, em biết anh đã có người anh thích nhưng em đã nói em sẽ rút lui rồi. Vậy mà, chỉ vì một cô gái mới quen không bao lâu mà anh lại muốn xóa bỏ tình bạn bao năm giữa chúng ta. Cô ấy không phải cô gái quen biết chưa được bao lâu, cô ấy là vợ tương lai của tôi. Ánh mắt Lục Đình Tiêu khi nói câu nói này không chỉ lạnh lẽo mà còn chứa cả sự cảnh cáo nghiêm khắc khiến cho quan tử Giao dùng cả mình. Chương 1103, cô thật là vui tính. Lục Đình Tiêu nói xong liền đưa mắt về phía Ninh Tịch, không ngờ lại thấy Vương Thánh Chiết đang ngồi trước mặt cô. Khuôn mặt lạnh lùng của anh hơi đổi sắc, chỉ để lại một câu xin lỗi không tiếp chuyện được rồi đi về phía Ninh Tịch. Khu vườn này của nhà họ Mạc rất độc đáo, cảnh sắc cũng rất mỹ lệ. Ở phía trên chỗ Ninh Tịch ngồi là một khóm dây leo nở đầy hoa, phía bên cạnh là những bông hoa thủy tiên xinh đẹp và một mặt hồ phản chiếu ánh trăng. Cơ tiếc là cảnh có đẹp đến mấy cũng không khiến Ninh Tịch không để tâm tới Lục Đình Tiêu và quan tử Giao được. Thiệt tình, hai người này nói cái gì mà lâu thế? Thật đáng ghét. Trong bữa tiệc này cũng có không ít thanh niên tuấn tú hoặc những người muốn tìm vợ cho con trai như Mạc Kiến Trương để mắt tới Ninh Tịch. Nhưng còn chưa kịp ra tay thì đã trông thấy Vương Thánh Chiết đi về phía Ninh Tịch. Trông thấy Vương Thánh Chiết lại bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt, mọi người liền tiếc hận không thôi. Cô gái này thoạt nhìn đơn thuần, chỉ mong đừng bị tên đó lừa. Nhà họ Vương cũng là một trong những danh gia vọng tộc ở đế đô, năng lực của bản thân Vương Thánh Chiết cũng không tồi. Chỉ tiếc là quá ham mê sắc đẹp nên bị người khác lên án. Ninh Tịch đang tò mò không biết Lục Đình Kiêu và quan tử Giao nói gì với nhau thì đột nhiên, một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô, vị tiểu thư này, xin hỏi chỗ này đã có ai ngồi chưa? Người này mặc một bộ vest kiểu cách theo phong cách Anh, trông vừa lịch sự vừa tao nhã, tướng mạo cũng tầm trung trung thôi nhưng phối với bộ đồ này cũng được xem như là một vị công tử lịch lãm. Chỉ tiếc, đôi mắt kia đục ngầu vô thần kia đã tố cáo bản chất ăn chơi sa đọa của gã. Nhưng mà, gã ta là người thế nào thì cũng chẳng liên quan đến cô. Cô vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lục Đình Kiêu và nhạt nheo trả lời, có người rồi. Tình tiết không như dự đoán khiến Vương Thánh Chiết hơi sửng sốt, sau đó liền cười nói, cô thật là vui tính, tôi đã để ý cô nãy giờ rồi, hình như cô chỉ đi một mình thôi mà. Ninh Tịch sa mạc lời, đã biết rồi còn hỏi làm cái gì. Vương Thánh Chiết thấy Ninh Tịch không phản ứng lại thì càng hưng phấn, hai mắt đảo đảo quét cả người Ninh Tịch một lượt. Vương Thánh Chiết là loại đàn ông duyệt qua vô số phụ nữ thế nên đối với những thứ phụ nữ mà hứng thú gã đều biết rõ, vì vậy liền nhanh chóng tìm được chủ đề, bộ váy đang mặc trên người cô là của Tắc Linh đúng không? Nghe thấy hai chữ Tắc Linh, Ninh Tịch mới có chút phản ứng, đúng thế, sao nào? Vương Thánh Chiết thấy bắt đúng chủ đề thì liền tự đắc, bèn tiếp tục men theo chủ đề này. Đây là bộ bán săn thôi đúng không? Đúng vậy. Ninh Tịch gật đầu, lại muốn xem rốt cuộc cái gã này muốn nói gì. Cô không có ý định đặt hàng cao cấp sao? Nghe nói những đơn đặt hàng cao cấp của Tắc Linh đã xếp đến tận nửa năm sau rồi, giờ muốn đặt một đơn cũng không dễ. Có điều, tôi có quen với nhân viên bên đó, nếu cô thích, tôi có thể đặt giúp cô một bộ. Vương Thánh Chiết Hiến ân cần. Ninh Tịch cười cười, sao tôi lại không biết xấu hổ thế được? Vô công bất thụ lộc một mà. Một vô công bất thụ lộc, không làm gì sao dám hưởng. Vương Thánh Chiết nghe vậy liền cho là có hy vọng, thái độ lại càng thêm ân cần. Cô khiêm tốn quá rồi, người đẹp như cô, chỉ xuất hiện thôi cũng đã là công lao rồi. Công lao khiến người khác mắt mắt. Vương Thánh Chiết nói xong lại liếc nhìn dung mạo của cô gái, sống mũi tinh xảo, đôi môi anh đào hồng nhuận cùng với vòng eo nhỏ nhắn mềm mại như cành liêu ẩn giấu sau chiếc sườn xàm. Chương 1104, theo họ của anh. Bộ đồ này tuy rất bảo thủ thế nhưng khi khoác lên người cô gái này lại khiến người ta xao xuyến. Đúng là một tuyệt tác trời sinh. Mắt Vương Thánh Chiết lại càng ngày càng sáng, gã hạ quyết tâm phải kéo bằng được cô gái này về tay mình. Về phần lời nhắc nhở của Mạc Lăng Thiên, gã đã tự động ném ra sau đầu rồi. Đúng rồi, nói chuyện lâu vậy rồi mà còn chưa biết cô họ gì. Tôi họ Vương, tên là Thánh Chiết. Vương Thánh Chiết vừa nói vừa kín đáo dịch lại gần Ninh Tịch. Vương Thánh Chiết tự cho là kỹ thuật tán gái của mình cao siêu, nhưng gặp phải Ninh Tịch thì... Mắt cô sắp rớt khỏi hốc mắt rồi ba. Cái gì cơ? Cái gã này chính là Vương Thánh Chiết, người được xưng là đệ nhất cao thủ tán gái của Đế Đô. Với cái trình độ này á? Tôi ấy à, Ninh Tịch vừa mở miệng vừa nhớn mày nhìn Đại Ma Vương đang bước từng bước tới chỗ mình. Hừ! Cuối cùng cũng dứt ra được với Thanh Mai mà chạy tới quản lý cô rồi hả? Ninh Tịch oán hận nghĩ. Thấy ánh mắt Ninh Tịch như giận như không nhìn về hướng khác thì trong lòng Vương Thánh Chiết càng ngứa ngáy đến lạ, ánh mắt này thật quá quyến rũ. Cùng lúc đó, Ninh Tịch cũng nâng cầm lên trả lời câu hỏi của Vương Thánh Chiết, bây giờ tôi họ Ninh, tương lai sẽ là họ Lục. Lục Đình Kiêu vốn đang đằng đằng sát khí bước tới, nhưng vừa nghe thấy câu nói này của Ninh Tịch thì khuôn mặt lập tức trở nên dịu dàng như nước. Họ Lục. Theo họ anh à. Câu trả lời này thật sâu sắc, không hổ là vợ của anh. Hửng. Lộ hai nào cơ? Vương Thánh Chiết không hiểu lắm hỏi lại. Hai trong tiếng Trung, âm lộ và lục có cùng cách phát âm. Lục của Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch trả lời. Nãy giờ Ninh Tịch vẫn nhìn Lục Đình Kiêu chằm chằm nên Vương Thánh Chiết cũng nhanh chóng hiểu ra cô có ý gì. Gã lập tức nở nụ cười lạnh. Ha ha, cô Ninh đây khẩu khí cũng lớn thật nhỉ. Ngay cả họ Lục mà cũng dám theo. Ninh Tịch nhướng mày, sao lại không dám? Tôi đã quyết kiếp này không phải Lục Đình Kiêu thì tôi không lấy làm chồng. Vương Thánh Chiết nghe vậy thì suýt cười to. Cả cái đất Đế Đô này ai chả muốn làm Lục phu nhân, cô muốn thì có ích gì? Chi bằng muốn cái gì đó thực tế một chút. Vương Thánh Chiết nói xong còn cố ý vươn tay về phía Ninh Tịch. Nhưng chỉ trong trước mắt, Lục Đình Kiêu đã bước tới trước mặt hai người. Ồ! Lục Tổng, ngài thấy người tới, Vương Thánh Chiết còn tưởng là đối phương tìm mình, hớn hở chào hỏi. Nhưng Lục Đình Kiêu lại chẳng buồn liếc gã lấy một cái mà dùng giọng điệu cưng chiều nói với cô gái bên cạnh đã, lát nữa chờ anh rồi về cùng. Ninh Tịch cười tủm tỉm gật đầu, ừm. Hai người chỉ trò chuyện một câu thôi nhưng cũng đủ khiến sắc mặt Vương Thánh Chiết tái nhợt. Chuyện này, hai người này, thế này là sao? Không phải là như cái gã ta đang nghĩ đấy chứ? Lục Tổng, anh. Tôi Vương Thánh Chiết nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình mà lưỡi cứ quắn quéo vào với nhau không nói được từ nào cho ra hồn. Lục Đình Kiêu không nói gì chỉ dùng mắt của mình đóng băng Vương Thánh Chiết xong rồi mới xoay người rời đi. Lục Đình Kiêu đi rồi, Vương Thánh Chiết vẫn chết xứng cả người nhìn Ninh Tịch, cô. Và Lục Đình Kiêu. Chương 1105, người phụ nữ của Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch mỉm cười, đúng là như những gì anh nghĩ đấy. Vương Thánh Chiết. Sau một lúc lâu, Vương Thánh Chiết chạy té khói đi tìm Mạc Lăng Thiên tính sổ. Cơ mờ nở. Mạc Lăng Thiên, sao anh không nói cho tôi biết cô gái kia là người phụ nữ của Lục Đình Kiêu? Không phải tôi đã nói rồi à? Anh nói lúc nào? Vương Thánh Chiết như sắp sụp đổ đến nơi. Tôi nói cậu đừng có mà tìm đường chết, người cậu không đào góc tường ở cái đất Đế Đôn này dùng phương pháp loại trừ chẳng phải là ra rồi à? Mạc Lăng Thiên nói với vẻ đương nhiên. Vương Thánh Chiết tí thì bị sặc chết, xong đời rồi, xong đời rồi. Làm thế nào bây giờ? Vừa rồi tôi đi gạ gẫm phụ nữ của Lục Đình Kiêu đấy ba. Có nên mua gì đó cho cô gái kia để thỉnh tội không? Dường như cô ấy rất thích trang phục của Tắc Linh thì phải, hay là tôi mua mấy món đến tặng nhỉ? Mạc Lăng Thiên quét mắt nhìn gã ta một cái, sâu kín nói, em gái kia chính là bà chủ Tắc Linh đó. Vương Thánh Chiết. Vừa rồi, bởi vì chỗ Ninh Tịch ngồi rất hẻo lánh, Lục Đình Kiêu lại đưa lưng về phía mọi người nên mọi người chỉ thấy hình như là Lục Đình Kiêu nói gì đó với Vương Thánh Chiết, sau lại thấy Vương Thánh Chiết đột nhiên bỏ chạy như gặp ma. Tuy chẳng biết là vừa rồi Lục Đình Kiêu nói cái gì với gã ta, nhưng cũng có một số người vừa nhìn đã hiểu. Ha 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 ha, cái tên Vương Thánh Chiết kia đúng là muốn chết rồi. Ngay cả người phụ nữ của Lục Đình Kiêu mà cũng dám sơ múi. Lăng Phỉ cười lăn cười bò. Triệu Hải Sinh ôm lấy bà xã, vẻ mặt cũng buồn cười không thôi, có điều cũng không thể trách Vương Thánh Chiết được, tiện mắt nhìn chúng thôi ai ngờ lại đụng phải người của Lục Đình Kiêu đâu. Nói tới thì, chẳng lẽ Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch không định công khai sao? Lăng Phỉ chau mày nói. Lần trước đã nói rồi mà, do đặc thù công việc của Ninh Tịch nên không thể công khai chuyện tình cảm được. Triệu Hải Sinh cũng giải thích. Lăng Phỉ nhìn về phía Ninh Tịch, thở dài một hơi. Thật ra em cảm thấy con người cô ấy cũng không tệ. Như những minh tinh khác cá, nếu mà ôm được đùi Lục Đình Kiêu thôi là đã vội đi loa cho cả thế giới biết rồi, anh có biết Tô Dĩ Mặc không? Rõ ràng là chẳng có chút quan hệ gì với Lục Đình Kiêu, vậy mà suốt ngày tự xưng tôi đây là bà Lục, là tình yêu đích thực của Lục Đình Kiêu. Thực là thế thì sao Lục Đình Kiêu còn chả biết cô ta là ai? Ừ, tuy chỉ mới gặp có hai lần nhưng con người cô gái này quả thật không tồi. Cũng khá đặc biệt, lần nào cũng dọa chúng ta dựng người, ha 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 ha. Dành cho những ai không nhớ, đây là cặp đôi đánh dã chiến trên núi. Trong một góc yên nắng không người của khu vườn, Quan Thụy nâng một chiếc ly đế cao trong tay đưa mắt nhìn xuyên qua những lớp lá qua mặt hồ ở phía xa xa. Vẻ mặt Quan Tử Giao có chút khẩn trương, ba. Cách này, có được không? Quan Thụy nhấp hớp rượu vang. Hôm nay trong đám quan khách này có không ít người là quan viên thai to mặt lớn, thậm chí còn có lãnh đạo ban thanh tra pháp luật, ngay cả người thiết diện vô tư như thẩm phán Lương cũng ở đây. Nếu cô ta giết người trước biết bao nhiêu con mắt thế này thì cho dù có là Lục Đình Kiêu cũng chắc chắn không thể bảo vệ được cô ta. Kể cả là giữ lại được cái mạng thì con cho rằng một tội phạm giết người có thể bước chân vào nhà họ Lục được sao? Chương 1106, điều đáng ngờ. Quan Tử Giao khẽ chau mày nhìn cô gái mặc váy trắng đang nói chuyện với Ninh Tịch, phía Lệ Dung kia có vấn đề gì không? Nhỡ như cô ta không chết thì chắc chắn cô ta sẽ chết. Trong mắt Quan Thụy đầy vẻ khát máu. Ý tứ đã rõ rành rành, kể cả có không chết thì ông ta cũng đã sắp xếp bên phía bệnh viện rồi, chắc chắn sẽ không có sơ hở. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên làm ra chuyện liên quan đến mạng người. Quan Tử Giao nghe vậy thì ngón tay khẽ run lên. Có điều cô ta rất nhanh chóng bình tĩnh lại. Tào Lệ Dung chắc chắn sẽ phải chết, bọn họ chẳng qua cũng chỉ phát huy giá trị cái chết của cô ta đến mức lớn nhất thôi. Đợi bọn họ giải quyết xong chuyện của Ninh Tịch thì cũng coi như là đã báo thù cho cô ta rồi. Quan Tử Giao, mày đã thất bại biết bao nhiêu lần thế rồi, lần này tuyệt đối không được để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lần này, nhất định phải khiến cho Ninh Tịch không thể xoay người được nữa ba. Cứ nghĩ tới sự tuyệt tình của Lục Đình Kiêu, cô ta cũng chẳng muốn nghề nang gì nữa. Quan Thụy vô vai con gái, đi chuẩn bị một chút đi. Sắp đến lượt chút ta lên sàn rồi đấy. Gọi chú Lục và dì Lục của con đến đi. Để cho họ tận mắt thấy cảnh Ninh Tịch giết người, như thế mới thêm phần thú vị. Vâng, thưa ba. Sau khi Vương Thánh Chiết bị Đại Ma Vương đuổi đi, Ninh Tịch mang tâm trạng vui vẻ đứng bên hồ cho cá ăn. Một đám cá chép trong hồ vây tới tranh nhau cướp thức ăn, trông rất thú vị. Nhìn cảnh này, chẳng hiểu sao Ninh Tịch lại nhớ đến tên Lục Cảnh Lễ tham ăn kia, bèn tiện tay chụp một bức ảnh gửi cho anh chàng. Đang cho cá ăn vui vẻ thì đột nhiên Ninh Tịch nghe có tiếng bước chân đi tới cạnh mình. Cô còn tưởng rằng lại là tên công tử nào cơ, kết quả ngẩng đầu lên thì lại phải hiện đó là một cô gái lạ mặt mặc một váy trắng dài, bộ dạng yếu ớt. Lớp trang điểm trên mặt không che được vẻ tái nhợt vì bệnh tật của cô ta. Ninh Tịch nhìn kỹ thêm mấy lần, quả thật là không quen, không biết người này đến có ý gì nên cô cũng không chủ động mở miệng, chỉ đứng yên xem cô gái này muốn làm gì. Cô gái đó dùng ánh mắt như nhìn một đống rác đánh giá, soi mói cô rồi cười lạnh một tiếng, hừ, chắc cô là Ninh Tịch nhỉ. Da mặt đúng là dày hơn cả tường thành. Loại người thấp hèn như cô mà cũng muốn bước chân vào nhà họ Lục sao? Ninh Tịch nghe vậy liền vô thức nhướng mày. Ồ, cô gái này thoạt nhìn dịu dàng yếu đuối, không ngờ lại độc mồm độc miệng như thế. Nhưng, cô có thể chắc chắn là mình cũng không hề nhận ra cô gái này. Chuyện quái quỷ gì đây? Chả dưng gì mà không có lửa lại có khói được, chuyện này chắc chắn là có vấn đề. Trong lúc Ninh Tịch đang phỏng đoán ý đồ của cô gái kia thì cô ta lại càng lúc càng nói khó nghe. Cô cho rằng mặc được một bộ da dáng tiểu thư khuê các thì có thể che giấu cái mùi nhà quê của cô hả? Cũng chỉ là thứ rác rưởi thấp hèn mà thôi, thế mà còn cho là mình thanh cao lắm à? Cái đồ có mẹ sinh ra mà không có mẹ dạy. Nghe thấy câu cuối cùng, ánh mắt Ninh Tịch lập tức toát ra ý lạnh. Cô ả kia thấy phản ứng của cô thì lại càng thêm hưng phấn, tiếp tục khiêu khích, câu sau lại càng khó nghe hơn cả câu trước. Ai mà chẳng biết ngành giải trí của các cô loạn như nào chứ? Cũng chỉ là cái đồ bị vạn người cưới, vạn người dùng thôi. Giả thanh thuần làm cái gì? Đúng là đồ đê tiện không biết xấu hổ. Cô ả mắng chửi một thôi một hồi thấy Ninh Tịch vẫn giữ bình tĩnh như thế thì tức giận không thôi, lập tức hất ly rượu trong tay về phía Ninh Tịch. Cả mặt lẫn tóc và váy Ninh Tịch đều dính đầy rượu, trông chật vật vô cùng, trong đôi mắt đang rũ xuống ẩn giấu đầy sự u ám khó phát hiện. Chương 1107, tương kế tự kế. Sắc mặt cô ả kia tràn đầy sự vui vẻ, thế này chắc đủ để cô ta đánh trả rồi nhỉ. Vì thế cô ả lại càng làm to lên, dứt khoát giơ tay ra đẩy Ninh Tịch một cái, đồ đi thối. Còn dám trợn mắt nhìn tôi à? Nhưng mà... Cô ta không ngờ rằng lực đẩy của cô ta chẳng được bao nhiêu, ấy vậy mà cả người Ninh Tịch như thể con diều bị đứt dây ngã về phía sau. Một tiếng ảo vang lên, cả người Ninh Tịch đã rơi xuống hồ nước ba. Sao? Sao lại thế này được? Vốn nên là cô ta bị Ninh Tịch đẩy mới đúng chứ? Sao bây giờ lại thành Ninh Tịch bị cô ta đẩy xuống hồ rồi? Giờ hơn nữa là ngay lúc Ninh Tịch bị cô ta đẩy xuống nước, quan tử giao đang kéo tay Nhan Như Ý đi về phía này. Bên cạnh còn có Lục Sùng Sơn và ba mẹ của Mạc Lăng Thiên nữa, cả nhóm người đang vừa nói chuyện phiếm với nhau. Vì thế tất cả mọi người chỉ thấy được cảnh Ninh Tịch bị đẩy ngã xuống hồ. Cùng lúc đó, có vài người hầu gần đó cũng phát hiện ra có người rơi xuống hồ, lập tức hoảng sợ hô hào. A a a, có người rơi xuống hồ rồi. Có người rơi xuống hồ rồi. Mau mau cứu người ba. Lúc này Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn cũng sợ ngây cả người. Chuyện gì thế này? Hình như cô gái vừa bị đẩy là Ninh Tịch thì phải. Có ai không? Có ai biết bơi không? Nhanh nhảy xuống cứu người cho tôi. Mạc Kiến Trương vội vàng cho người hầu nhảy xuống cứu người. Kết quả là đúng lúc này, lại một tiếng ảo vang lên, có người nhảy xuống nước. Ôi! Là Lục Tổng nhảy xuống rồi. Một người hầu sợ hãi kêu lên. Đình Tiêu Ba. Nhan Như Ý sợ đến nỗi mặt trắng bệnh. Vẻ mặt Lục Sùng Sơn cũng khẽ biến, không sao. Kỹ năng bơi của Đình Tiêu rất tốt. Mạc Kiến Trương không nghĩ tới lại xảy ra chuyện thế này, hồ nước này rất sâu, hơn nữa dưới đó còn có không ít đá tảng, cứ nhảy xuống như thế thì nguy hiểm lắm. Con cũng xuống. Mạc Lăng Thiên nói xong đang định chuẩn bị nhảy xuống nước thì lại bị mấy người hầu kéo lại, thiếu gia, nguy hiểm lắm, đội bảo vệ đã tới rồi. Lúc này đây... Quan tử giao cũng không ngờ được người rơi xuống nước không phải là người bọn họ đã sắp đặt mà lại là Ninh Tịch. Cô ta cứ đứng ngây ra đó, ngay cả khuôn mặt quan thủy cũng đầy âm u, ánh mắt lạnh lẽo như có như không bắn về phía cô gái mặc váy trắng kia. Rõ ràng là cô ả kia cũng sợ cho chết đứng luôn rồi, bị quan thủy lườm như vậy thì rét run lên. Cùng lúc đó, dưới hồ nước sau, Lục Đình Tiêu cuối cùng cũng tìm được Ninh Tịch, bèn vội vội vàng vàng kéo lấy tay cô. Đang muốn kéo người lên thì Ninh Tịch lại ngăn không cho anh di chuyển, sau đó dùng ngón tay viết bốn chữ vào lòng bàn tay anh, phối hợp với em. Người khác thì có thể không biết nhưng Lục Đình Tiêu thì lại biết rất rõ, với thân thủ của Ninh Tịch chắc chắn sẽ không bao giờ bị một cô nàng yếu đuối đẩy xuống nước một cách dễ dàng như thế được. Và trước mắt nhiều người thế này cũng chẳng có ai lại lựa chọn ra tay với Ninh Tịch cả. Thế nên, chỉ có một khả năng là Ninh Tịch cố tình để rơi xuống nước. Tuy đoán được là vậy nhưng mà khi nhìn thấy cô rơi xuống hồ, anh vẫn hốt hoảng nhảy theo luôn, chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cũng may là cô gái này còn có lương tâm, còn biết thông báo cho anh sớm. Lục Đình Kiêu tức giận méo eo cô gái một cái, Ninh Tịch Than đau bèn mở to hai mắt ra chừng anh, ánh mắt đầy vẻ lên án. Ôi, cục cưng à, em bị anh méo đau đến nỗi tí thì không nín thở được nữa đây này. Chương 1108, không thể để yên chuyện này. Chừng xong, Ninh Tịch có qua có lại mà cắn môi Lục Đình Kiêu một cái, ngón tay tiếp tục viết chữ trong lòng bàn tay anh, vu oan giá họa. Ngay từ đầu Ninh Tịch cũng chẳng biết cô gái kia cứ khiêu khích cô không ngừng để làm gì, ngay lúc cô ta hất rượu vào mặt cô còn suýt không nhịn được mà đánh trả lại. Cũng may là trong lúc mấu chốt nhất, cô chiếm được thế chủ động mà tự mình ngã xuống hồ để gậy ông đập lưng ông. Ba no chứ. Chỉ bằng vào mấy cái diễn xuất vụng về của cô mà đòi vu oan giá họa cho tôi à? Lục Đình Kiêu đương nhiên biết trong lòng Ninh Tịch nghĩ gì, rõ ràng là vẫn có những cách giải quyết khác nhẹ nhàng hơn, ấy vậy mà vẫn dùng cách này. Chẳng lẽ vì nó kích thích hơn à? Lại còn xảy ra ngay trước mắt anh nữa, giờ anh cũng chẳng biết nên nói gì cho phải. Thật ra Ninh Tịch cũng biết rằng cô nên rời đi trước khi đối phương dở trò, nhưng cô không cam lòng vì thế quyết định cắn ngược lại. Cô không thể để yên chuyện này được ba. Lúc Lục Đình Tiêu và Ninh Tịch đang liếc mắt đưa tình dưới nước thì người trên bờ đã sắp phát rồ lên rồi. Trời đất ơi, trời đất ơi. Làm thế nào bây giờ? Sao Đình Tiêu vẫn còn chưa lên? Đừng nóng nội, đừng nóng nội. Bảo vệ đã đến đây rồi. Lúc này quan tử giao đang vô cùng nóng ruột nóng gan, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho cô gái mặc váy trắng kia. Nếu lát nữa cô ta mà khai ra bọn họ thì hỏng hết. Kể cả không khai ra thì bọn họ cũng khó tránh khỏi liên quan. Bởi vì, Tào Lệ Dung là bà con xa của nhà họ Quan, cô ta có thể tới bữa tiệc này là vì quan tử giao đã cố ý xin Mạc Lăng Thiên thêm một tấm thiệp mời. Trong tính toán ban đầu của họ, đợi đến lúc xảy ra chuyện thì sẽ lấy cớ là người thân mà cắn Ninh Tịch, nào ngờ giờ lại thành nhược điểm chí mạng của họ. Cô gái mặc váy trăng thấy ánh mắt nhắc nhở của quan tử giao liền thừa dịp đang hỗn loạn len lén trốn đi. Kết quả, đang chuẩn bị chuồn êm thì lại bị Triệu Hải Sinh đứng cạnh đó giữ lại. Ê! Cái cô này! Muốn chạy đi đâu? Đẩy người ta xong còn muốn chạy nữa à? Tôi không có. Tôi không có đẩy cô ta. Tào Lệ Dung gào lên. Lăng Phỉ cũng giúp chồng giữ chặt lấy tay cô ta. Tất cả mọi người đều thấy hết rồi. Cô còn muốn trôi à? Hai vợ chồng Triệu Hải Sinh nói to như thế làm cho mọi người cùng chú ý tới bên đó. Mạc Kiến Trương lập tức cho người khống chế cô ả này lại. Quan tử giao hết cách, đành phải lên tiếng, chú Mạc, Lệ Dung là em họ cháu, vừa rồi chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng vừa rồi Mạc Kiến Trương tận mắt thấy rõ cô gái mặc váy trắng này đẩy người xuống, vì thế chỉ trầm mặt xuống, không chấp thuận sự xin xỏ này, cho dù chuyện này là thế này thì cũng phải chờ người lên đã rồi tính. Vị tiểu thư này hiện tại không thể rời khỏi đây. Trong góc, Mạc Lăng Thiên nhìn sắc mặt lo lắng của quan tử giao, trong đáy mắt anh có tia lạnh lẽo không dễ gì phát hiện ra. Đội bảo vệ vội vàng nhảy xuống nước, dùng đèn pha có ánh sáng mạnh soi sáng, bắt đầu công cuộc tìm người. Đúng lúc này, một tiếng rào vang lên, cuối cùng Lục Đình Kiêu cũng ngoi lên, trong lòng còn ôm Ninh Tịch đang hấp hối. A. Chương 1109, diễn trò với bà xã. Nhan Như Ý trông thấy cô gái trong lòng Lục Đình Kiêu thì liền tỏ vẻ quả nhiên là thế, chẳng trách con trai lại nhảy xuống nhanh như vậy. Nhưng, tại sao Ninh Tịch lại có xung đột với họ hàng của Tử Giao, lại còn bị đẩy xuống hồ? Nhường đường. Lục Đình Kiêu lạnh mặt ôm cô gái vào lòng, bước về phía cửa. Một tiếng sau, trong bệnh viện tư nhân cao cấp của Đế Đô. Bệnh viện này là sản nghiệp của tập đoàn Lục Thị, để phối hợp một cách hoàn hảo với bà xã. Lục Đình Kiêu đã sớm có trao đổi với phía bệnh viện, thế nên, Ninh Tịch vừa đến đã được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Trong hành lang, ngoài Lục Đình Kiêu, Lục Sùng Sơn, Nhan Như Y đứng đợi tình hình ra thì còn có cha con quan tử giao và cha con Mạc Lăng Thiên nữa. Trên chiếc ghế dài trong góc hành lang, cô gái mặc váy trắng đang run rẩy ngồi đó. Đúng lúc này, có mấy người cảnh sát mặc đồng phục đi tới, bắt tay chào Mạc Kiến Trương, Bộ trưởng Mạc. Mạc Kiến Trương liền lập tức trao đổi với họ. Quan Thụy thấy Mạc Kiến Trương còn gọi cả cảnh sát tới thì sắc mặt lập tức chìm xuống. Bộ trưởng Mạc, chẳng qua chỉ là mấy người trẻ tuổi xích mích với nhau thôi. Việc nhỏ thế này sao phải phiền đến các đồng chí cảnh sát? Quan Tử Giao cũng mở miệng hỗ trợ. Hôm nay là sinh nhật của chú. Làm to chuyện thế này chỉ e là không hay lắm. Chuyện này, chúng ta lén giải quyết với nhau là được rồi. Cháu sẽ nói chuyện với Dung Dung để em ấy đi xin lỗi Ninh Tịch ạ. Quan Tử Giao nói xong còn quay sang nhìn Mạc Lăng Thiên xin giúp đỡ. Thấy ánh mắt xin giúp đỡ của Quan Tử Giao, Mạc Lăng Thiên hơi trao mày lại, anh đưa mắt nhìn đèn cấp cứu màu đỏ đang chớp lóe kia, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Lục Sùng Sơn suy nghĩ một hồi cũng nói, lão Mạc, quả thật chuyện hôm nay mà ồn ào quá cũng không hay, nếu cô bé kia không có việc gì thì giải quyết riêng đi. Quan Thụy lập tức lùa theo, cũng chỉ là rơi xuống nước thôi mà, còn có thể xảy ra tai nạn chết người gì được, thực sự không cần làm to chuyện này đâu. Ý tứ rõ rành rành là muốn Mạc Kiến Trương hóa chuyện to thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có. Cơ mà, nếu người nằm ở đây lúc này là Tào Lệ Dung thì ông ta sẽ không lựa lời mà nói như vậy đâu, nhất định sẽ làm lớn chuyện này đến độ Ninh Tịch không còn đường lui nữa mới thôi, thậm chí còn tính kéo mấy người thân hàng tôm hàng cá một của Tào Lệ Dung ở quê lên đây để làm loạn nữa. Một thành ngữ hàng tôm hàng cá dùng để chỉ sự đánh đá, cãi vã, lắm điều trong cách xử sự nhỏ nhen thô lậu, thường là của đàn bà con gái khi tranh chấp một quyền lợi gì đó. Mạc Kiến Trương nghe hai người bạn tốt khuyên vậy thì có chút do dự. Nhưng đúng vào lúc này, cửa phòng cấp cứu bật mở, một y tá bước nhanh ra ngoài, ai là người nhà của bệnh nhân. Tim người bệnh đột nhiên ngừng đập, cần phải ký tên vào giấy cam kết chấp nhận rủi ro. Y tá vừa dứt lời, toàn bộ hành lang đã chìm vào im lặng. Quan Tử Giao và Quan Thụy nhìn nhau, sắc mặt cực kỳ khó coi, chỉ là rơi xuống nước thôi mà, lúc đó Lục Đỉnh Kiêu đã lao xuống cứu người rồi. Sao có thể nghiêm trọng đến vậy được? Là tôi. Lục Đình Kiêu nhận tờ đơn trong tay y tá, ký tên mình lên đó. Sau đó, ánh mắt lạnh lẽo của anh đảo qua chỗ Quan Thụy và Quan Tử Giao, giáp tâm hại chết người khác ở trong mắt các người chỉ là chuyện nhỏ thôi sao? Ngay cả giấy cam kết chấp nhận rủi ro cũng ký rồi, lúc này Mạc Kiến Trương cũng biết không thể đè ép được chuyện này nữa, vì vậy bèn nói với đồng chí cảnh sát, Tiểu Trần, cậu dẫn người đi đi. Chương 1110, bánh bao nhỏ. Sau đó, liền có người tới còng hai tay Tào Lệ Dung lại. Vẻ mặt Tào Lệ Dung tràn đầy hoảng sợ nhìn Quan Thụy và Quan Tử Giao. Tử Giao! Chú Quan! Cứu cháu với! Cháu không đẩy cô ta. Là cô ta tự ngã. Cháu không có đẩy cô ta. Nhan Như Ý cau chặt mày, vẻ mặt rất không vui. Sao nhà họ Quan lại có người họ hàng như thế này? Tuy rằng bà không thích Ninh Tịch nhưng cũng không hy vọng cô chết. Mà bây giờ, người đẩy Ninh Tịch xuống nước lại là người nhà họ Quan, điều này khiến bà không thể không nghĩ nhiều được. Quan Thụy còn đang định cố đấm ăn xôi thì Mạc Kiến Trương đã lạnh lùng nói, xin lỗi anh Thụy, chuyện lần này quá lớn, người bị hại còn chưa biết sống chết thế nào. Trong số quan khách tham dự hôm nay cũng có không ít nhân vật quan trọng của chính phủ, ấy thế mà lại để chuyện này xảy ra trước mắt người ta. Tôi buộc phải cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Quan Thụy nghẹn họng, những lời này vốn là lời kịch của ông ta, thế nhưng bây giờ lại trở thành lý do để đối phương từ chối ông ta. Chú Quan, cứu cháu. Chú Quan, cháu thật sự không đẩy cô ta mà. Tào Lệ Dung gào thét, bị mấy đồng chí cảnh sát dẫn đi. Mặt mũi Quan Thụy sầm xì lại, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Rõ ràng là kế hoạch của bọn họ rất hoàn mỹ, vậy tại sao người rơi xuống nước lại là Ninh Tịch? Chẳng lẽ là lúc Tào Lệ Dung thực hiện kế hoạch, không cẩn thận đẩy phải đối phương? Đúng là chẳng được cái tích sự hết. Dung Dung không thù không oán gì với Ninh Tịch, sao có thể cố ý hại cô ấy được? Quan Tử Giao gấp gáp nói. Quả thật là không có, thế cho nên nắt có người đứng sau sai bảo, tin rằng phía cảnh sát sẽ tra ra được hung thủ thật sự. Lục Đình Kiêu lạnh lẽo nói. Chỉ một câu nói đơn giản thôi ấy thế mà lại trực tiếp chĩa mũi dùi về phía người nhà họ Quan. Lúc này, mặt Quan Tử Giao trắng bệnh, có thế nào cô ta cũng không thể ngờ rằng mình lại tự đào hố chôn mình như thế. Nhỡ như Tào Lệ Dung thật sự khai ra bọn họ thì hỏng bét. Kể cả cho dù kế hoạch của bọn họ căn bản không phải mưu sát mà chỉ là vu oan giá họa cho Ninh Tịch thôi, nhưng chỉ cần bị phát hiện ra thì cũng chẳng có gì khác biệt cả. Đèn phòng cấp cứu vẫn cứ loe sáng. Trong hành lang, mỗi người mang một tâm tư khác nhau. Điện thoại trong túi áo Lục Đình Kiêu rung lên, một tin nhắn được gửi tới, cục cưng à. Anh nhất định phải thể hiện đau buồn một chút. Để em chỉ cho này, anh cứ thử tưởng tượng xem vợ sắp chết thì sẽ có cảm giác gì. Đọc xong, khuôn mặt của Lục Đình Kiêu lập tức đen hoàn toàn. Cái con nhóc này, Lời này mà cũng dám đem ra nói đùa được à? Diễn xuất của Lục Đình Kiêu vốn không tệ, sau khi đọc được tin nhắn này của Ninh Tịch thì sắc mặt lập tức càng thêm khó coi, thoáng chốc đã chẳng khác gì vợ sắp chết thật. Quan Tử Giao vốn đang nghi ngờ chuyện này có cướp mèo, nhưng mà trông thấy vẻ mặt này của Lục Đình Kiêu thì cũng dẹp nghi ngờ của mình sang một bên. Chỉ e là có đánh chết bọn họ cũng không đoán được rằng bọn họ tính vu oan giá họa cho người ta, kết quả lại bị người ta vu oan lại. Mà từ đầu tới cuối Lục Đình Kiêu còn phối hợp diễn với Ninh Tịch, giúp cô hại người. Chỉ là, cuối cùng vẫn sai mất một bước. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, một người nhanh chóng bước tới phòng cấp cứu cuối hành lang, trong lòng còn ôm một đứa bé nữa. Chương 1111, mẹ. Con muốn mẹ. Đã xảy ra chuyện gì thế? Chị dâu thế nào rồi? Đang êm đang đẹp tham dự bữa tiệc thôi mà sao lại rơi xuống nước? Lục Cảnh Lễ ôm Tiểu Bảo, vừa thở hổn hển vừa gào lên hỏi. Nhan Như Ý thấy Lục Cảnh Lễ đưa Tiểu Bảo đến liền biến sắc. Sao con lại tới đây? Lại còn dẫn cả Tiểu Bảo tới chỗ như thế này nữa? Lục Sùng Sơn cũng không vui nói, đúng là ba. Mau đưa Tiểu Bảo về nhà. Bệnh viện là nơi xui xẻo. Lục Cảnh Lễ lau mồ hôi nói, con vốn đang ở nhà trông Tiểu Bảo. Ai ngờ bỗng nhiên nghe tin chị dâu bị người ta đẩy xuống nước nên vội chạy tới đây. Tiểu Bảo nghe thấy con nói chuyện điện thoại nên nhất định đòi đi theo. Con cũng không còn cách nào khác, đành phải ôm thằng bé tới đây. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Tiểu Bảo chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của Lục Cảnh Lễ, cổ họng phát ra tiếng kêu thét khàn khàn. Lục Cảnh Lễ đành phải thả cậu bé xuống. Tiểu Bảo vừa được thả xuống liền vội vàng chạy tới trước phòng cấp cứu rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang đóng chặt. Sắc mặt của Tiểu Bảo trắng bệch dần dần, cơ thể nhỏ bé đột nhiên run rẩy dữ dội, sau đó cổ họng đông phát ra những âm thanh chói tai, a a a a a a. A a a a a a. A a a a a. Tiểu Bảo vừa kêu vừa cố gắng đẩy cánh cửa phòng phẫu thuật ra. Biểu hiện kích động của cậu nhóc khiến tất cả mọi người sợ hãi, Nhan Như Ý vội vàng chạy tới ôm lấy Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, không sao. Không có chuyện gì hết. Đã có các bác sĩ ở trong đó rồi. Cô Tiểu Tịch của con sẽ ra ngay thôi. Đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Lục Sùng Sơn cũng vội vàng chạy tới chân an. Tiểu Bảo đừng sợ. Đã có ông nội ở đây rồi, nhất định sẽ bắt bác sĩ chữa khỏi cho cô Tiểu Tịch của con. Chúng ta về nhà trước nhé, được không nào? Con ở đây sẽ làm phiền các bác sĩ chữa bệnh đấy. Nhưng có vẻ như Tiểu Bảo đã hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên ngoài nữa, thằng bé vẫn không ngừng gào thét dù giọng đã khàn cả đi, vừa kêu gào vừa dùng bàn tay bé nhỏ đã ửng đỏ lên đẩy cánh cửa phòng cấp cứu. Ánh mắt của thằng bé vô cùng sợ hãi và bất an, khiến mọi người xung quanh thấy thế không khỏi đau lòng. Mạc Kiến Trương không thể không tự trách mình, dù sao thì Ninh Tịch cũng gặp phải chuyện không may tại chỗ của ông. Toàn thân Mạc Lăng Thiên run lên, dường như đã không còn đứng vững được nữa. Lần thứ hai rồi, đây đã là lần thứ hai rồi. Thiệp mời của cô ả kia là do anh tận tay đưa cho Quan Tử Giao. Là chính anh đưa. Tại sao lại thế này, vừa rồi chị dâu còn gửi hình cá chép cho em cơ mà. Sao nháy mắt đã nguy hiểm đến tính mạng thế này, Lục Cảnh Lễ hoa lên một tiếng suýt nữa khóc theo Tiểu Bảo. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Lục Đình Tiêu đứng cạnh đó nhìn cảnh này thì đau đầu không thôi. Anh không ngờ được rằng Lục Cảnh Lễ sẽ đưa Tiểu Bảo tới đây. Cách âm của phòng cấp cứu rất tốt, thế nên Ninh Tịch cũng chẳng biết tình hình bên ngoài hỗn loạn ra sao. Có điều, với tính cách của Ninh Tịch thì chỉ e là cho dù có phải bỏ ngang kế hoạch, cô cũng không nỡ để Tiểu Bảo chịu đau khổ như thế. Lục Đình Kiêu tính đưa con trai ra chỗ khác rồi lén nói sự thật cho thằng bé biết. Hiện tại, cũng chỉ còn cách này thôi. Lục Đình Kiêu nghĩ vậy liền lập tức bước tới chỗ con trai. Tiểu Bảo, bình tĩnh nghe ba nói này, con. Thế nhưng, không đợi Lục Đình Kiêu nói xong, Tiểu Bảo đã cắn mạnh lên mu bàn tay của anh, ra sức đẩy anh ra. Trong đôi mắt của thằng bé tràn đầy hoảng hốt và phẫn nộ y hệt như một con thú con bị thương. Đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào tất cả những người có mặt ở đó, khàn giọng hét lên, mẹ, con muốn mẹ ba. Chương 1112, hạnh phúc muốn chết. Trong hành lang trống vắng vang vẳng tiếng kêu đầy thê lương của thằng bé, mẹ, mẹ. Lúc này, Lục Đình Tiêu, Lục Cảnh Lễ, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đều ngây ngẩn hết cả người. Tiểu Bảo, nói chuyện rồi. Lục Đình Tiêu là người phản ứng lại đầu tiên, hơn nữa còn bí mật gõ nhẹ điện thoại mấy cái. Sau đó, cửa phòng cấp cứu được mở ra, một bác sĩ bước ra, để một người nhà bệnh nhân vào thăm, còn tỉnh được hay không thì phải dựa vào ý chí của bệnh nhân. Tiểu Bảo. Bác sĩ. Để cho Tiểu Bảo vào đi. Lục Cảnh Lễ lập tức mở miệng nói. Vì vậy bác sĩ bèn nhanh chóng kéo tay Tiểu Bảo bước vào phòng cấp cứu. Cánh cửa đóng lại lần nữa, hành lang khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Lúc này, trong phòng cấp cứu, thật ra trong này còn một gian phòng nhỏ khác, vừa rồi Ninh Tịch nằm ngủ trong phòng này. Lúc này cửa phòng đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài, Ninh Tịch còn tưởng bác sĩ muốn nói gì với cô, không ngờ lại thấy bác sĩ dắt Tiểu Bảo khóc đỏ cả mắt đi tới. Tiểu Bảo, Ninh Tịch vừa nhìn thấy bánh bao nhỏ thì vô cùng bất ngờ, vội vàng xuống giường. Kết quả là còn chưa đợi cô xuống giường, Tiểu Bảo đã buông tay bác sĩ ra rồi lao vào lòng cô nhanh như chớp và bắt đầu gào khóc. Trước đây, cho dù Tiểu Bảo có buồn đến mấy thì cũng chỉ nhìn người khác bằng đôi mắt ngập nước chứ chưa từng khóc lóc thảm thiết đến thế này, chẳng mấy chốc đã khiến áo Ninh Tịch rướt mất một mảng. Nhìn bánh bao nhỏ khóc đến nỗi không thở ra hơi, trái tim Ninh Tịch như bị bóp nghẹt. Chết tiệt, chắc chắn là tên Lục Cảnh Lễ kia dẫn Tiểu Bảo tới đây rồi. Bảo bối đừng khóc. Bảo bối đừng khóc nữa được không? Con xem không phải mẹ vẫn an ổn đấy sao? Không thiếu tay cũng chẳng cụt chân, rất khỏe. Mẹ không có bệnh, cũng không có bị thương, mẹ chỉ lừa họ thôi. Không ngờ lại lừa luôn cả Tiểu Bảo qua đây, khu khu Ninh Tịch hấp tấp giải thích cho bánh bao nhỏ mọi chuyện. Bánh bao nhỏ nằm trong lòng mẹ dùng bàn tay nhỏ bé nắm chặt áo của mẹ, bờ vai nhỏ bé run rẩy vì khóc đến sắp không thở nổi. Mẹ! Mẹ xấu lắm! Ừ! Là mẹ xấu xa. Là mẹ xấu nhất. Là mẹ không tốt. Mẹ nên nói sớm với Tiểu Bảo một tiếng mới đúng. Không nên vì dọa người xấu mà dọa luôn của Tiểu Bảo đáng yêu của mẹ. Mẹ xin lỗi, xin lỗi. Mẹ. Xấu. Hà Ba. Nói đến đây, Ninh Tịch mới đột nhiên ý thức được điều gì đó. Cô đột nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cái bánh bao trong lòng. Con mới nói gì? Con vừa nói cái gì? Con mau nói lại lần nữa đi. Mau mau. Vừa rồi cô gặp Thảo rất sao? Sao cô lại có cảm tưởng như vừa nghe thấy bánh bao của cô nói chuyện? Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt đầy ai oán, tủi thân không thôi nhìn Ninh Tịch, giọng nói khàn khàn non nớt, mẹ xấu lắm. Vừa dứt lời, Ninh Tịch đã ôm chặt lấy Tiểu Bảo, nước mắt rơi như mưa. Tiểu Bảo. Gọi cô là mẹ rồi. Tiểu Bảo đã gọi cô là mẹ rồi. Thật sự gọi cô là mẹ rồi. Bánh bao nhỏ còn nói cô xấu xa nữa. Wow! Tiểu Bảo nói là cô xấu lắm. Trời đất ơi! Cô sắp chết vì hạnh phúc rồi mười. Chương 1113, nhất định sẽ trở thành mẹ của con. Từ lúc Tiểu Bảo mở miệng lần trước, tính đến nay đã được vài tháng. Trong khoảng thời gian này dường như Tiểu Bảo chưa từng mở miệng nói thêm bất cứ từ nào. Tuy rằng cô sốt ruột thật nhưng cũng biết những chuyện thế này không thể gấp được. Thế nên cô chưa từng ép thằng bé mở miệng. Dù sao cô cũng đã sớm quen với việc dùng chữ viết để trao đổi của Tiểu Bảo rồi. Thậm chí có nhiều lúc, chỉ cần một ánh mắt của Tiểu Bảo thôi là đủ để cô hiểu ý của cậu nhóc rồi. Thế nên cô cũng không thấy Tiểu Bảo có gì khác với những đứa trẻ bình thường cả. Nhưng mà, lúc được tận tai nghe thấy tiếng mẹ của Tiểu Bảo, dường như trái tim cô đã bị một thứ gì đó va mạnh vào, dòng máu nóng từ trong tim lan tỏa ra khắp người. Một cảm giác kỳ diệu đến nỗi không ngôn từ nào có thể diễn tả nổi. Ôm chặt lấy Tiểu Bảo, Ninh Tịch có cảm giác như mình và đứa trẻ này thân thiết như ruột thịt vậy, như thể bọn họ chưa từng rời xa nhau, vốn nên là một thể. Cô Ninh, Lục Tông hỏi, có thể ra ngoài được chưa? Y tá ở bên ngoài nhỏ giọng hỏi. Tuy Ninh Tịch rất muốn ở cùng bánh bao nhỏ thêm một chốc nữa, thế nhưng đã diễn thì phải diễn cho chót, vì thể cô bèn bình ổn lại tinh thần. Được rồi. Nói xong, Ninh Tịch lại dịu dàng lau nước mắt cho Tiểu Bảo rồi nói từng chữ một với cậu nhóc, Tiểu Bảo, con yên tâm. Nhất định mẹ sẽ trở thành mẹ của con. Bánh bao nhỏ ra sức gật đầu, nước mắt vẫn còn lấp lánh trên mi, ôm chặt lấy cô thêm chút nữa. Mấy phút sau, đinh. Một tiếng, đèn cấp cứu trên cửa phòng đã tắt, cửa bị đẩy sang hai bên, Ninh Tịch được mấy bác sĩ đẩy đi bằng căng đẩy, theo sát đó là Tiểu Bảo với ánh mắt ngập nước. Tuy rằng dáng vẻ của thằng bé vẫn rất thảm thương nhưng so với hồi nãy thì tốt hơn nhiều lắm, chắc hẳn là Ninh Tịch đã không sao rồi. Quả nhiên, bác sĩ mở miệng nói, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều thở phào một hơi. Quả nhiên vẫn là tiểu bảo nhà ta có tác dụng. Lục Cảnh Lễ kích động không thôi. Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đưa mắt nhìn nhau, theo phản ứng vừa rồi của tiểu bảo thì nếu cô gái này có chuyện gì, không biết tiểu bảo sẽ ra sao đây. Cho dù bọn họ có không thích cô gái này thế nào đi nữa, cũng không thể phủ nhận rằng bây giờ tiểu bảo không thể rời khỏi cô ấy được. Thân mình Quan Tử Giao khẽ run lên, trong đáy mắt hằn lên sự ác độc, việc đã ầm ĩ đến nước này rồi, Ninh Tịch chết mới là chuyện tốt. Thế nhưng cô ta lại không chết. Không chỉ như thế, một tiếng mẹ vừa rồi của tiểu bảo đã khiến cho Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn dao động. Mọi chuyện càng lúc càng không ổn. Trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện, khuôn mặt Mạc Lăng Thiên đầy vẻ giằng xé nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi, Tử Giao, chuyện hôm nay thật sự chỉ là ngoài ý muốn thôi sao? Quan Tử Giao lúc này đang phiền não gần chết, nghe Mạc Lăng Thiên nói vậy, sắc mặt cô ta lại càng thêm khó coi. Mạc Lăng Thiên, ý anh là gì? Trước mắt bao nhiêu người như thế, Tào Lệ Dung lại là bà con xa của em, chẳng nhẽ em lại ngu xuẩn đến nỗi ra lệnh cho em ấy giết người trước mặt bao nhiêu người thế nào? Mạc Lăng Thiên cũng biết rằng điều này là không thể, nhưng chuyện này từ đầu đến đuôi lại có nhiều chỗ trùng hợp đến kỳ lạ. Nhưng vừa rồi chúng ta đều chứng kiến tận mắt đó thôi, từ đầu chí cuối đều là do Tào Lệ Dung chủ động khiêu khích Ninh Tịch, đang yên đang lành, tại sao cô ta lại có hành vi quá khích như thế? Mạc Lăng Thiên tiếp tục truy hỏi. Chương 1114, tìm ai cũng vô dụng cả thôi. Quan Tử Giao nghe vậy thì mặt hơi hơi đổi sắc nhưng lại cũng nhanh chóng lấy lại sự trấn tĩnh vốn có. Mấy hôm nay tâm trạng của em không tốt, Dung Dung vẫn luôn ở cạnh em. Có thể là do em uống hơi nhiều rồi lỡ nói chuyện giữa em và Lục Đỉnh Kiều cho em ấy. Em ấy muốn bênh vực em nên mới đi tìm Ninh Tịch nói những lời đó, tất cả chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Bây giờ anh lại còn nghi ngờ em, ngờ vực rằng tất cả chuyện này đều là do em sai khiến sao. Thấy ánh mắt tổn thương của Quan Tử Giao, hai bàn tay bên hông Mạc Lăng Thiên khẽ siết chặt lại, anh xin lỗi. Hôm nay, suýt nữa Ninh Tịch đã gặp chuyện không may. Em cũng biết mà, tấm thiệp mời đó là anh đưa cho em. Nhỡ như Ninh Tịch xảy ra chuyện gì, thì anh có chết muôn lần cũng không rửa được tội. Nét mặt Quan Tử Giao hơi cứng lại, bước tới trước mặt Mạc Lăng Thiên kéo lấy tay anh ta. Lăng Thiên, em xin lỗi, là em liên lụy đến anh rồi. Nhưng đây hoàn toàn là lỗi của em, chẳng liên quan gì đến anh hết, anh không cần phải tự trách mình đâu. Mạc Lăng Thiên nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt rũ xuống đầy vẻ giằng co. Tử Giao, anh thật sự có thể tiếp tục tin tưởng em được sao? Lăng Thiên, chuyện này quả thật chỉ là ngoài ý muốn thôi, nhưng bởi vì Lục Đỉnh Kiêu tức giận quá nên mới nghĩ đó là mưu sát. Thế này thì cũng nghiêm trọng quá rồi. Lăng Thiên, anh nghĩ cách giúp em với được không? Dù sao thì Dung Dung cũng là theo em tới, cũng là do em liên lụy nó. Em ấy còn trẻ như thế, nếu chỉ vì chuyện này mà rơi vào cảnh tù đày thì cả đời này của em ấy coi như hỏng hết rồi. Quan Tử Giao sốt ruột nói. Bây giờ việc cấp bách nhất là nhanh chóng cứu Tào Lệ Dung ra trước khi cô ta khai ra bọn họ. Nhưng mà, cả nhà cô ta đều nằm trong tay bọn họ rồi, chắc hẳn cô ta sẽ không làm chuyện ngu ngốc như thế đâu, chỉ là để phong chuyện ngoài ý muốn thôi. Mạc Lăng Thiên người xưa nay vẫn luôn nghe những gì Quan Tử Giao nói, chỉ cần là chuyện của cô ta thì sẽ không do dự mà lao vào giúp, giờ đây lại day day chán, anh xin lỗi, lần này anh không thể giúp được thật. Em cũng biết tính Lục Đình Tiêu rồi đấy, Ninh Tịch lần này suýt mất mạng, cậu ấy sẽ không dễ gì mà thả người đâu. Về phía cảnh sát, thì cho dù là anh cũng không thể nào nhúng tay vào được. Nếu thế thì phải làm sao bây giờ? Dung Dung cũng chỉ đến đây chơi vài bữa mà thôi, thế mà giờ lại xảy ra chuyện này, em biết ăn nói sao với bố mẹ con bé đây. Quan Tử Giao đưa tay đỡ chán, cả người liêu siêu sắp đổ. Chuyện hôm nay cứ dần dần thoát khỏi sự khống chế của cô ta từng bước một, từng bước một. Cô ta đã sắp không thể chịu nổi nữa rồi. Mạc Lăng Thiên vội vàng đỡ lấy cô ta, lựa lời an ủi, Tử Giao, em cũng đừng lo lắng quá. Cũng may trước mắt Ninh Tịch đã qua cơn nguy hiểm. Theo lời em nói thì Dung Dung và Ninh Tịch cũng chỉ là to tiếng với nhau một chút mà thôi, cũng chẳng có ý đồ hại người gì. Phía cảnh sát điều tra xong rồi thì cũng không làm khó cô ấy đâu. Cho dù có bị Lục Đình Kiêu làm khó thì cùng lắm cũng chỉ phán là cố ý gây thương tích thôi mà. Cánh tay đỡ trán Quan Tử Giao che khuất đôi mắt ngập ý lạnh, Mạc Lăng Thiên nói không sai, chỉ e rằng lần này Lục Đỉnh Kiêu sẽ không dễ gì bỏ qua, có tìm ai cũng vô dụng mà thôi. Bởi vì kế hoạch hôm nay là để đêm khuya, trong trại tạm giam, Quan Thụy vận dụng tất cả các thủ đoạn mà vẫn không thể cứu Tào Lệ Dung ra ngoài, chỉ lấy được mấy phút đồng hồ để nói chuyện. Rốt cuộc tại sao lại thành thế này, nói rõ cho chú, mau. Sắc mặt Quan Thụy vô cùng âm trầm. Sau khi xảy ra chuyện ông ta đã xem đi xem lại camera nhiều lần, mọi hình ảnh đều cho thấy đúng là Tào Lệ Dung đích thân đẩy Ninh Tịch xuống thật, có muốn cãi cũng không thể cãi được. Chương 1115, gọi ba đi. Tào Lệ Dung nghe xong lập tức túm chặt lấy song sát, kích động nói, cháu đã nói rất nhiều lần rồi. Cháu không đẩy cô ta. Cháu không có đẩy. Cháu bệnh tật nhiều năm như thế, tay chân mềm yếu vô lực, ngay cả sức giết một con kiến cũng không có thì sao mà có bản lĩnh để đẩy một người lớn như cô ta xuống hồ được. Lúc ấy, cháu đẩy cô ta một cái cũng chỉ là vì muốn ép cô ta ra tay với cháu thôi, thoạt nhìn rất mạnh nhưng thực chất chỉ là chạm nhẹ vào cô ta một cái thôi. Chả có tí lực nào. Là cô ta. Chính là cô ta đã hại cháu. Cô ta cố ý ngã xuống nước. Con tiện nhân đó đã hại cháu. Chú Quan, chú phải tin cháu. Cháu nói cái gì? Cháu nói là Ninh Tịch cố ý sao? Quan Thụy loạt soạt đứng bật dậy. Chắc chắn là cô ta cố ý. Cháu thề. Nghe đến đây, sắc mặt Quan Thụy lập tức thay đổi hoàn toàn. Lao ta thất thần từ từ ngồi lại xuống ghế. Chết tiệt. Tại sao có thể như thế được? Con nhỏ kia là cố ý sao? Lẽ nào cô ta đã sớm nhìn ra được kế hoạch của bọn họ cho nên mới tương kế tự kế, hãm hại lại bọn họ hay sao? Nếu như là vậy, việc cấp cứu sau đó, rồi bệnh tình nguy kịch, là cái trò mèo gì? Đúng rồi, Lục Đình Tiêu. Là Lục Đình Tiêu. Bệnh viện kia là sản nghiệp của Lục Thị, chỉ cần một câu nói của Lục Đình Tiêu thôi thì muốn diễn trò gì cũng được. Nhưng, Lục Đình Tiêu lại thật sự làm ra những chuyện này vì con nhỏ đó sao? Cơ mà, điều khiến cho lão ta không tài nào tin nổi chính là con nhỏ đó lại có thể biết được kế hoạch của lão ta, lại còn tương kế tiểu kế gậy ông đập lưng ông. Nếu như cô ta biết tất cả, vậy thì không xong rồi, việc này không thể nào dùng những câu như to tiếng hay là ngoài ý muốn để lấp liếm được. Ánh mắt Quan Thụy liếc xéo nhìn Tào Lệ Dung đằng sau song sát. Đáy mắt hiện lên một tia sắc ý. Sáng ngày hôm sau, trời vừa sáng, Tiểu Bảo đã gõ cửa phòng của Lục Đình Kiêu. Mau dậy đi. Bảo Bảo phải đi thăm mẹ. Lục Đình Kiêu mở cửa phòng ra, nhìn chằm chằm vào cậu quý tử của mình. Gọi ba đi. Gọi ba đi rồi bà sẽ đưa con đi. Bánh bao nhỏ lập tức tỏ vẻ xem thường ra mặt, vô néo quay người tự mình bước xuống lầu. Không cần ba, Bảo Bảo cũng có thể tự đi được. Trông thấy dáng vẻ ghét bỏ ra mặt của con trai, khóe miệng của Lục Đình Kiêu cũng bất đắc dĩ hơi cong lên. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lục Đình Kiêu đang chuẩn bị dẫn Tiểu Bảo đi bệnh viện thì Nhan Như Ý, Lục Sùng Sơn, còn có cả Lục Cảnh Lễ đều đến hết đây. Sau khi đến xong thì lại không nói lời nào cả chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Bảo. Hôm qua Tiểu Bảo lại nói rồi. Tính thêm cả hai lần trước nữa thì đây đã là lần thứ ba rồi. Chuyện này liệu có thể xác minh hiện tại Tiểu Bảo đã có thể nói chuyện như người bình thường được hay chưa? Ánh mắt của ba người lập tức nhìn về phía Lục Đình Tiêu. Nhan Như Ý sốt ruột không thôi lôi kéo con trai. Đình Tiêu, thế nào rồi con? Tối hôm qua lúc về rồi Tiểu Bảo có nói thêm gì nữa không? Lục Đình Tiêu, hôm qua thằng bé ngủ gật nên được bế về. Vậy thì, lúc sáng thì sao? Tỉnh dậy cũng không nói gì nữa à? Lục Sùng Sơn cũng hỏi. Lục Đình Tiêu, không có. Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn lại đưa mắt nhìn nhau một cái, khuôn mặt tràn đầy vẻ thất vọng. Lần này chắc không phải là nói một lần rồi sau đó mấy tháng lại không nói chuyện nữa đâu nhỉ. Tình trạng này khi nào mới tốt lên đây? Giọng điệu của Nhan Như Ý rõ ràng là có hơi thất vọng. Thế này cũng đã tốt lắm rồi. Lục Sùng Sơn an ủi. Lúc này, Lục Cảnh Lễ đang ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Bảo, bánh bao nhỏ, gọi chú hai đi. Gọi đi. Gọi chú hai rồi chú cho con ăn kẹo. Chương 1116, gọi mẹ đi. Tiểu Bảo chẳng buồn nhìn thẳng ông chú của mình trực tiếp đi ra cửa, nhóc phải tới chỗ mẹ thân yêu. Lục Cảnh Lễ gãi gãi đầu, quả nhiên không được rồi. Có điều mọi người cũng đừng thất vọng quá. Chưa biết chừng chị dâu của con lại có cách khiến thằng bé mở miệng đấy. Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn nghe xong thì hai mắt cũng liền sáng lên, Nhan Như Ý bèn thúc giục, vậy chúng ta mau mau đến bệnh viện thăm Tiểu Tịch đi thôi. Khoe miệng Lục Cảnh Lễ hơi co lại, khu, Tiểu Tịch à. Đây là lần đầu tiên anh ta nghe mẹ gọi Ninh Tịch thân thiết như thế đấy. Vì thế, cả nhà 5 người đồng loạt xuất quân tiến vào bệnh viện. Cách bố trí của bệnh viện tư nhân rất xa hoa, phòng mà Ninh Tịch đang nằm có thể so được với cả phòng tổng thống trong khách sạn, thật chẳng giống như nằm viện chút nào, giống như là đi du lịch hơn. Mọi người vừa vào đến cửa phòng bệnh thì liền trông thấy khuôn mặt tiểu tụy của Ninh Tịch, dưới hai mắt còn có cả quầng thâm nữa. Lục Đình Kiêu thấy dáng vẻ này của Ninh Tịch thì liền đổi sắc mặt, bởi vì anh chỉ cần liếc một cái là đã biết Ninh Tịch có giả vờ hay không rồi. Anh đã cố ý dặn đi dặn lại rằng phải dùng những thứ tốt nhất ở đây, tại sao chỉ mới qua một đêm mà cô đã tiểu tụy thế này rồi? Tiểu Bảo, con đến rồi. Trên giường bệnh, Ninh Tịch vốn đang ngẩn người nhìn trần nhà vừa thấy Tiểu Bảo thì liền ngồi bật dậy. Đôi mắt lập tức sáng choang, khuôn mặt nhỏ xinh cũng tràn ngập thần thái sáng láng, nào có nửa dáng vẻ tiểu tụy gì đâu. Lục Đình Tiêu thấy thế thì mặt liền đen lại, cái con nhóc này. Chắc không phải là vì hôm qua được Tiểu Bảo gọi mẹ. Hưng phấn quá độ không ngủ được nên giờ mới tiểu tụy như thế đấy chứ. Tiểu Bảo vừa thấy Ninh Tịch thì liền lon ton chạy tới, gọi ra tiếng, mẹ. Trên đường tới đây, bất kể là Nhan Như Ý hay Lục Sùng Sơn và Lục Cảnh Lễ có nói thế nào thì Tiểu Bảo cũng vẫn chẳng nói chẳng rằng. Nhưng, vừa gặp được Ninh Tịch thì đã giòn giã mở miệng, điều này khiến ba người ngạc nhiên đến nỗi mắt chữ A mồm chữ O. Ninh Tịch thì lại càng vui vẻ hơn, cười tít mắt không biết mặt trời là gì nữa, cô ôm chặt lấy bánh bao nhỏ cọ qua cọ lại, hoa hoa hoa. Cuối cùng cũng xác định được rồi. Thì ra tối qua mẹ không nghe nhầm. Bảo bối thật sự gọi mẹ là mẹ rồi. Hại cô vừa hưng phấn vừa lo lắng, sốt sắng đến nỗi mất ngủ cả đêm. Cuối cùng cũng yên tâm được rồi. Không. Vẫn còn có chút bất an. Bảo bối, con có thể gọi lại một lần nữa không? Vẻ mặt Ninh Tịch đầy chờ mong. Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý nghe vậy cũng không kìm lòng được mà nín thở chờ đợi. Mẹ! Tiểu Bảo không chút do dự gọi lại một tiếng nữa. Lại một lần nữa. Mẹ! Lại một lần nữa, lại một lần nữa. Mẹ! Có thể thêm một lần cuối cùng được không? Tiểu Bảo dướn người qua ôm chặt Ninh Tịch, trong đôi mắt vẫn còn vẻ bất an sợ hãi vì việc tối qua, giọng nói non nớt nói từng từ, mẹ đừng vứt bỏ Tiểu Bảo nhé. Ninh Tịch nghe vậy vừa đau lòng vừa tự trách, ôm chặt lấy thằng bé vào lòng như bảo bối yêu quý, cả đời này mẹ cũng sẽ không làm thế. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trời! Trời đất ơi! Vừa rồi Tiểu Bảo nói một hơi bảy chữ đó. Mẹ, mẹ có nghe thấy không? Lục Cảnh Lễ hét lên. Trông thấy cảnh này, Nhan Như Ý cũng không nén được, đôi mắt bà hơi ướt, liên tục gật đầu. Mẹ nghe. Mẹ nghe rồi. Ngay cả Lục Sùng Sơn cũng cảm khái không thôi. Tiểu Bảo nói chuyện rồi, Tiểu Bảo thật sự chịu mở miệng nói chuyện rồi. Thế này chắc là không có chuyện gì nữa rồi đúng không? Chương 1117, bảo bối nhà chúng ta thật là thông minh. Ninh Tịch nhìn Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý, cũng biết là bọn họ rất quan tâm đến Tiểu Bảo, bèn tiện tay chỉ bình hoa đầu giường rồi dịu dàng hỏi, bảo bối, đây là cái gì nào? Tiểu Bảo nhìn theo hướng Ninh Tịch chỉ rồi sau đó trả lời rõ ràng, hoa ạ, cái này thì sao? Ninh Tịch cố nén hưng phấn, cầm lấy quả táo trên bàn. Quả táo ạ, vậy cái này thì sao? Ninh Tịch lại cầm lấy một chiếc điều khiển. Điều khiển ạ. Tiếp sau đó, Ninh Tịch lại chỉ thêm mấy thứ khác nữa, cậu nhóc đều ngoan ngoãn mở miệng trả lời hết, cho dù là đã lâu không nói chuyện nhưng cách phát âm mỗi chữ đều không có bất cứ vấn đề gì cả. Bảo bối nhà chúng ta thật là thông minh. Ninh Tịch kích động khen ngợi bánh bao nhỏ. Được mẹ Tiểu Tịch khen, bánh bao nhỏ lại thẹn thùng mím mím môi, ra chiều rất vui vẻ, sau đó lại đưa đồ ăn tới cho mẹ, mẹ ăn đi. Ừm ừm ừm. Cảm ơn bảo bối. Mẹ sẽ ăn bằng sạch thì thôi. Nhan Như Ý vui đến phát khóc, tốt quá rồi. Thật sự là tốt quá rồi. Bây giờ Tiểu Bảo đã thật sự có thể mở miệng nói chuyện rồi. Vốn bà vẫn còn lo lắng rằng đã lâu như vậy mà Tiểu Bảo không chịu nói gì, sau này có nói thì cũng sẽ gặp chướng ngại ngôn ngữ mất thôi. Lúc quan tử giao bảo muốn giới thiệu chuyên viên điều trị tập phục hồi ngôn ngữ bà còn hơi do dự, bây giờ xem ra Tiểu Bảo không hề có chút vấn đề gì về trao đổi cả. Lục Sùng Sơn nhìn cháu trai yêu quý của mình, trên mặt cũng đầy vui mừng, thậm chí còn chẳng buồn quan tâm để ý gì chuyện thằng cháu mình gọi Ninh Tịch là mẹ nữa. Đúng là trong họa có phúc, Lục Sùng Sơn cảm thán. Nhan Như Ý đứng cạnh cũng giận dữ liếc ông một cái, đệ thấp giọng nói, cái gì mà trong họa có phúc chứ hả? Tôi đã nói cô bé này được sao phúc tinh chiếu mà. Ông xem, lần này con bé không chỉ gặp dự hóa lành mà ngay cả tiểu bảo nhà ta cũng gặp may lây đó thôi. Nếu không phải vì chuyện lần này kích thích thì tiểu bảo có mở miệng mà nói chuyện bình thường được không hả? Lúc này Lục Sùng Sơn tâm tình rất tốt nên không mở miệng phản bác vợ mình. Tiểu bảo lại trò chuyện với Ninh Tịch một chốc nữa, nhưng vì phải đến trường nên cuối cùng cậu nhóc cũng chỉ đành lưu luyến không rời đi trước với ông bà và chú hai. Lục Đình Kiêu thì ở lại chăm sóc Ninh Tịch. Sau khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, lúc này Ninh Tịch cũng không kiềm chế nổi nữa mà lập tức nhảy xuống khỏi giường bệnh nhào vào lòng Lục Đình Kiêu. Lục Đình Kiêu, anh có nghe thấy không? Tiểu bảo gọi em là mẹ rồi kìa. Thế nên em mới vui vẻ đến nỗi cả đêm không ngủ được hưởng. Vẻ mặt người đàn ông không vui bế cô đặt lại lên giường. Ninh Tịch bị mắng mà cũng không si nhê gì hết, tiếp tục líu lo. Tiểu bảo gọi em là mẹ kìa, gọi em là mẹ kìa. Ha 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 ha, em vui quá đi mất thôi. Biết rồi, biết thằng bé gọi em là mẹ rồi, vừa rồi anh cũng đã ghi âm giúp em rồi, em mau đi ngủ chút đi. À, thật vậy sao? Anh yêu của em đúng là chi kỷ. Mau mở cho em nghe đi. Nhanh lên nhanh lên. Ninh Tịch gấp gáp thúc giục. Lục Đình Kiêu đành phải bật đoạn ghi âm vừa rồi lên. Vừa ấn bật, trong điện thoại lập tức có tiếng trẻ con ngây ngô của tiểu bảo, mẹ. Ninh Tịch lập tức ôm điện thoại y như bảo bối, phát đi phát lại nhiều lần, không biết đột nhiên nghĩ đến điều gì lại hừ lạnh một cái, lần này đúng là phải cảm ơn Quan Thủy và Quan Tử Giao. Đúng rồi, phía Tào Lệ Dung thế nào rồi anh? Chương 1118, tiểu bảo, đây là cái gì nào? Hiện tại đang thẩm vấn rồi, trước mắt vẫn chưa có kết quả. Chắc chắn là nhà họ Quan giật dây cô ta. Giờ muốn cô ta khai ra chắc cũng tốn chút thời gian. Chỉ có một chỗ em thấy rất lạ, nếu muốn hại em thì việc em đẩy cô ta xuống nước cũng không đủ. Trừ phi là em ra tay giết cô ta trước mặt bao nhiêu người. Tào Lệ Dung mắc bệnh tim bẩm sinh, đã vào giai đoạn nguy kịch rồi, hơn nữa lại còn không biết bơi. Nếu bị rơi xuống cái hồ kia thì chết chắc và cái chết này cũng rất hợp tình hợp lý. Thì ra là thế, kể cả có cứu kịp thời. Không chết thì chỉ e là lao già họ Quan kia cũng động tay động chân bên bệnh viện để đổ bằng được cái danh giết người này lên đầu em. Ninh Tịch hằn giọng xuống, giờ lao ta muốn ngăn Tào Lệ Dung không cung khai ra lao thì chỉ còn cách giết người diệt khẩu mà thôi. Anh đã cho người theo dõi 24/24 rồi. Cùng lúc đó, trên xe nhà họ Lục. Sau khi chắc chắn rằng Tiểu Bảo có thể nói chuyện được bình thường, Nhan Như Ý, Lục Sùng Sơn và cả Lục Cảnh Lễ đều vô cùng phấn khởi. Trên đường đi, ba người vẫn luôn nghĩ cách chọc cho Tiểu Bảo nói chuyện, nhất là Lục Cảnh Lễ. Chỉ tiếc rằng sau khi rời khỏi bệnh viện, Tiểu Bảo lại không nói một lời nào nữa, khiến cho Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn sốt ruột vô cùng. Lúc này, Lục Cảnh Lễ cũng đã bày hết vốn liếng ra để mời Tiểu Bảo mở miệng. Anh học theo Ninh Tịch, cầm một con bút bê lên hỏi Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, đây là cái gì nhỉ? Tiểu Bảo chống tay gác cằm nhìn ra ngoài cửa sổ như thể không nghe thấy gì. Lục Cảnh Lễ lại cầm lấy lọ nước hoa trên xe, Tiểu Bảo, đây là gì nào? Tiểu Bảo vẫn làm ngơ ông chú của mình. Lục Cảnh Lễ vẫn chưa chết tâm, cầm điện thoại di động của mình lên, Tiểu Bảo, con có biết đây là thứ gì không? Tiểu Bảo vẫn ngơ tập 2. Lục Cảnh Lễ lại cầm túi sách của Nhan Như Ý tới, vậy cái này thì sao? Con có biết là gì không? Cuối cùng đến cả Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn cũng thấy Lục Cảnh Lễ phiền. Nhan Như Ý cầu nhau nói, Cảnh Lễ, con đừng có mà làm phiền Tiểu Bảo nữa, nó mới bắt đầu nói chuyện lại thôi, con đừng làm nó mệt. Lục Sùng Sơn, mẹ con nói đúng đấy. Lục Cảnh Lễ câm nín, ai nói là nói chuyện mà mệt được thế? Chẳng nhẽ ba mẹ không muốn nghe Tiểu Bảo nói chuyện à? Không muốn sao? Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn không nói gì, đương nhiên là bọn họ muốn nghe rồi. Vì thế Lục Cảnh Lễ lại không biết lấy đâu ra một quả táo, Tiểu Bảo. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Con có biết không? Biết không? Cuối cùng, Tiểu Bảo cũng từ từ chuyển mắt từ cửa sổ nhìn sang Lục Cảnh Lễ. Sau đó dưới ánh mắt vô cùng hưng phấn và mong chờ của Lục Cảnh Lễ, cậu nhóc vô cảm nói, chú hai, chú bị ngu à? Lục Cảnh Lễ. Nhan Như Ý. Lục Sùng Sơn. Sau một hồi lặng người, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn không nhịn được nữa mà bật cười to, ngay cả Hình Võ lái xe cũng phải buồn cười theo, tiểu thiếu gia thật là đáng yêu. Nhan Như Ý nhìn cậu cháu trai yêu quý của mình, đúng là càng nhìn càng thích mắt, tiểu bảo nhà chúng ta đúng là thông minh mà. Lục Sùng Sơn gật đầu liên tục, cháu trai nhà họ Lục mà lại, thông minh bẩm sinh đấy. Này này này, sao mọi người lại như thế? Con vẫn là con trai nhà họ Lục đó. Thằng nhóc thối này vừa mắng con ngu đó. Sao mọi người còn khen nó thông minh? Lục Cảnh Lễ bất mãn kháng nghị. Nhan Như Ý nguýt cho cậu chàng một cái, vừa rồi tiểu bảo cũng đã gọi con là chú hai rồi đó thôi, con còn chưa thỏa mãn sao? Mẹ còn chưa được nghe tiếng bà nội đâu đây này. Lục Sùng Sơn cũng mất hứng, cũng không gọi bà là ông nội. Lục Cảnh Lễ nghe xong liền lập tức nín khóc mà cười ha ha như thằng điên, cũng đúng nhỉ. Tiểu bảo nhà ta mới chỉ gọi mẹ thôi mà, ngay cả bố nó cũng không gọi kìa. Ha 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 ha. Tiểu bảo gọi con là chú hai rồi. Gọi con là chú hai rồi. Ha 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 ha. Con phải khoe với anh mới được. Chương 1119, miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Mấy ngày sau, ở một nơi những nhân vật nổi tiếng trong thành phố hay tụ hội. Trong phòng VIP tràn ngập tiếng chúc mừng, mấy công tử đang tranh nhau mời rượu Triệu Hải Sinh. Chúc mừng anh, Tổng Giám Đốc Triệu. Đời người có bốn chuyện vui, hạn hán gặp mưa, đi xa gặp bạn cũ, động phòng hoa chúc và công thành danh thoại. Chỉ mấy ngày thôi mà cậu gặp được hai việc rồi. Cưới được vợ này, công ty cũng làm ăn phát đạt. Ha ha ha, mọi người khách khí rồi, là tôi gặp may mà thôi. Nghe những câu nói lấy lòng chung quanh, Triệu Hải Sinh chỉ nhấp rượu, khiêm tốn nói. Thế này thì cũng quá là may mắn rồi ấy. Mà khai thật đi, sao cậu móc nghéo được với tập đoàn Lục thị thế? Cứ tưởng công ty nhà cậu sắp bị đứa con riêng kia cướp rồi, ấy thế mà Lục Đỉnh Kiêu lại đột nhiên nhảy ra giúp cậu ngăn chặn sóng dữ, chỉ một đêm liền giúp cậu ngồi vững được cái ghế tổng giám đốc của tập đoàn Triệu thị rồi. Lại còn không phải à? Ấy ấy, nói chuyện chính đi. Sao cậu lại thuyết phục được Lục Đỉnh Kiêu giúp cậu vậy? Bình thường quan hệ giữa hai người tốt thế à? Trước bảy miệng tám lươi truy hỏi giáo giết, Triệu Hải Sinh chỉ phất tay nói, mọi người cũng đề cao tôi quá rồi, tôi cũng chỉ là theo anh Thiên đi ăn với Lục Tổng vài bữa nên quen mặt thôi, sau đó có đi leo núi với nhau một trận nhưng chưa hề nói chuyện gì với nhau. Đừng nói là mọi người, tôi cũng tò mò muốn chết. Không những tôi không thân với Lục Tổng mà giữa hai công ty còn không có bất kỳ mối làm ăn nào. Tôi cũng không hiểu làm sao anh ấy lại giúp tôi nữa. Nóa! Cái tên này! Được lợi còn khoe mẽ! Ha 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 ha! Vậy chắc là Lục Đình Tiêu thưởng thức tài năng của cậu nên vươn tay giúp đỡ đây mà. Đây chắc là do sức hút từ nhân cách của cậu rồi. Trong góc phòng, Mạc Lăng Thiên nghe Triệu Hải Sinh và mấy người đó nói chuyện thì khoe miệng cứng đờ. Sức hút từ nhân cách! Tài hoa! Tài hoa cái giám ấy! Có điều lần này tên nhóc Triệu Hải Sinh này đúng là ăn may thật. Người khác không biết, Mạc Lăng Thiên anh còn có thể không biết sao. Lục Đình Tiêu giúp Triệu Hải Sinh chỉ đơn giản là vì ngày đó Triệu Hải Sinh và vợ cậu ta giúp ngăn Tào Lệ Dung không cho cô ta chạy trốn. Dự là Triệu Hải Sinh có nghĩ nát óc cũng không ngờ được chuyện mình tiện tay giúp đỡ thôi mà cũng được Lục Đình Tiêu báo đáp nồng hậu như thế. Ê mà, nghe nói mấy ngày trước, trong tiệc sinh nhật của bố anh Thiên xảy ra việc có liên quan đến mạng người đó, mọi người có biết chuyện này không? Có người thấp giọng hỏi. Thật hay giả thế? Chẳng trách tâm tình anh Thiên mấy ngày nay không tốt, phải trốn một mình trong góc uống rượu giải sầu. Vậy về sau như nào? Sau đó nghe nói cái người đẩy người xuống nước chết trong trại tạm giam rồi. Vài trưởng? Sao lại chết rồi? Chẳng nhẽ sợ tội tự sát à? Hình như là mắc bệnh tim bẩm sinh. Phát bệnh chết thì phải. Hôm đó, Triệu Hải Sinh cũng có mặt, biết rõ người trong cuộc là bạn gái của Lục Đình Tiêu, người đẩy lại là họ hàng nhà họ Quan, thế nên bên trong chắc chắn còn có nội tình phức tạp, vì vậy cậu ta cũng chỉ ngồi im nghe họ thảo luận chứ cũng không hề răng lấy một câu. Còn Mạc Lăng Thiên, sau khi nghe được những lời nghị luận kia thì đầu vốn đã đau rồi, bây giờ quả thật như sắp nổ tung. Một lát sau, anh ta đột nhiên đá mạnh vào bàn trà. Sau đó đi thẳng ra khỏi phòng. Cả căn phòng lập tức im phăng phắc. Mãi một lúc, Mạc Lăng Thiên đi thật xa thì mới lại có tiếng nghị luận bàn tán nổi lên tiếp. Chương 1120, mùi thơm khiến người ta buông lỏng hết tất cả. Mạc Lăng Thiên gắng gượng chống đỡ cơn đau đầu của mình, anh lái xe không có mục đích trên con đường cái không có lấy một bóng người.
Đúng vậy. Tào Lệ Dung chết rồi.
Tử Giao đã giải thích với anh ta rằng sức khỏe của Tào Lệ Dung vốn không tốt mà hoàn cảnh trong trại tạm giam kém quá, không chịu được mới đột tử. Theo kết quả từ phía pháp y thì đúng là thế thật, không nhìn ra được điều gì bất thường. Nhưng tại sao lại đúng thời điểm này, làm sao anh có thể tin rằng từ đầu tới cuối chỉ là trùng hợp thôi đây? Anh không thể không ngừng nghĩ về chuyện này, trong chuyện này Tử Giao đóng vai trò gì? Trong ấn tượng của anh, cô là một cô gái tự tin phóng khoáng, sao có thể vì tình cảm cá nhân mà làm ra những chuyện ác độc như thế được? Mạc Lăng Thiên không ngừng tìm cớ giải vây cho quan Tử Giao. Vụ tự ý điều tra chuyện của Ninh Tịch lần trước là do bố cô ấy đứng đằng sau, lần này chắc chắn cũng là ông ta động tay động chân. Chứ Tử Giao không biết gì cả. Mạc Lăng Thiên cảm thấy dường như linh hồn của mình sắp bị cắt làm đôi rồi, một nửa lựa chọn tin tưởng, một nửa lại nghi ngờ cô ta. Bất giác, anh dừng xe trước khu nhà thấp bé, sau đó mê đi tới một căn nhà cũ kỹ rồi ra sức gõ cửa. Rầm rầm rầm. Nương theo tiếng bước chân dồn dập, một cô gái mặc áo ngủ khoác vội cái áo khoác lên hấp tấp mở cửa, trên gương mặt cô đầy vẻ ngạc nhiên, sau đó, dường như đáy mắt cô lóe lên một tia sáng lấp lánh như ánh sao, Lăng Thiên. Trong bóng tối dày đặc, cô gái trước mặt thanh nhã như bông hoa ly, toàn thân toát ra mùi thơm khiến người ta buông lỏng hết tất cả. Mặc Lăng Thiên cảm thấy mình như một người lữ khách lang thang cả đêm nơi đồng không ngông quạng, cuối cùng cũng tìm được đường về nhà. Vì thế nên, sức lực toàn thân anh như bị rút kiệt đi, đổ người về phía trước. A, cô gái kêu lên một tiếng rồi cuống quýt đưa tay ra đỡ nhưng lại không chịu nổi sức nặng của người đàn ông, cuối cùng cả hai người cùng ngã xuống đất. Trước khi người đàn ông kia đập đầu xuống đất, cô đã kịp dùng mu bàn tay lót xuống trước, đau đến suýt khóc nhưng vẫn lo lắng hỏi han, không sao chứ? Anh ngã có đau không? Mau đứng dậy nào. Cô vừa nói vừa cố gắng dịu anh dậy. Mạc Lăng Thiên mở mịt nhìn cô rồi đột nhiên dùng sức đè cô xuống, một nụ hôn nóng bỏng rơi lên môi cô, lên xương quai xanh, ho vai. Cô ra sức đẩy người đàn ông trên người mình ra, nhưng đàn ông sức lớn, lại còn uống rượu. Một chân anh ta đè lên đầu gối cô rồi lại khóa chặt hai tay cô trên đầu ngăn không cho cô cử động. Mạc Lăng Thiên dễ dàng chiếm đoạt từng tấc da thịt của cô gái dưới thân mình, anh đưa tay mở cúc áo cô ra, hôn xuống một đường. 3. Tập đoàn Lục Thị, văn phòng Tổng Giám Đốc. Chủ tịch quan, ngài không thể vào được, hiện giờ Tổng Giám Đốc của chúng tôi không tiếp khách. Chủ tịch quan. Chủ. Quan Thụy bỏ qua sự ngăn cản của thư ký, đẩy cửa phòng Tổng Giám Đốc ra, Lục Đình kêu ba. Trước bàn làm việc rộng lớn, người đàn ông ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, liếc nhìn thư ký một cái. Viên thư ký nơm nớp lo sợ lui ra ngoài rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Lục Đình kêu, cậu có ý gì đây? Quan Thụy ném mạnh một tờ báo vào mặt Lục Đình Tiêu. A. Chương 1121, xả giận cho vợ còn cần lý do. Trên tít tờ báo có nội dung liên quan đến dự án hợp tác phát triển mới nhất giữa Lục Thị và Triệu Thị. Dự án hợp tác này vốn dĩ là phải hợp tác với nhà họ Quan. Cái dự án này tôi với bố cậu đã bàn bạc xong từ sớm rồi, thế mà cậu lại tự ý ký hợp đồng với nhà họ Triệu, chẳng lẽ cậu không cần cho tôi một lời giải thích à? Quan Thụy kịch liệt chất vấn. Lục Đình Tiêu thản nhiên nhìn ông ta một cái, chủ tịch Quan hình như không biết ai mới là người đứng đầu nhà họ Lục nhỉ. Cậu Quan Thụy cứng họng. Đế Đô là địa bàn của nhà họ Lục, bọn họ muốn đứng vững ở đây nhất định phải thông qua nhà họ Lục, mà bây giờ người đứng đầu nhà họ Lục lại là Lục Đình Tiêu. Quan Thụy đành phải cắn răng nhịn cơn tức xuống, dùng thái độ hòa hoãn nói, Đình Tiêu, bác không biết có phải đứa con gái đó nói gì với cháu hay không. Nhưng, sự thực ở ngay trước mắt, chuyện lần trước đã điều tra rất rõ ràng rồi, đó quả thực chỉ là chuyện ngoài ý muốn do to tiếng với nhau mà thôi. Không chỉ như thế, Dung Dung, nó cũng đã trả giá bằng cả mạng sống rồi, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Quan Thụy vừa mới dứt lời, trong đôi mắt lạnh lùng của Lục Đình Tiêu lóe lên sự tăm tối. Không lâu trước đó, anh nhận được điện thoại từ Cục Cảnh sát báo rằng, Tào Lệ Dung đã chết. Nguyên nhân là do bệnh tim đột ngột tái phát nên đột tử. Lần này Quan Thụy đúng là may mắn, anh đã phái người canh phòng 24-24, bọn họ căn bản không có chỗ nào để xuống tay. Nhưng, đại khái là vì Tào Lệ Dung có áp lực tâm lý quá lớn, thế nên mới đột tử trong trại giam. không có chứng cứ nên nhà họ Quan muốn nói gì cũng được. Quan Thụy cũng ỷ vào điểm này nên mới không biết sợ mà chạy đến chất vấn anh. Ý đồ mưu sát gì chứ, căn bản đều là những lời nói vô căn cứ, nếu chỉ dựa vào tội danh mơ hồ này mà làm ảnh hưởng tới mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà chúng ta. Đình Kiêu, cháu phải suy nghĩ cho thật kỹ. Trong giọng nói của Quan Thụy ẩn chứa sự uy hiếp. Lục Đình Kiêu lạnh tanh nhìn người đàn ông trước mặt, từ tốn nói, ai bảo tôi cần chứng cứ? Ai nói tôi cần đến chứng cứ mới có thể bóp chết dự án hợp tác đó? Xả giận cho vợ cũng cần lý do sao? Giờ thì Quan Thụy thực sự đã bị làm cho tức điên, vì một con đàn bà mà lại khiến cậu không biết phân biệt phải trái như thế. Cậu đã bị con đàn bà đó làm cho đầu óc mê muội rồi sẽ có một ngày cậu sẽ hối hận. Quan Thụy lúc đến đã tức giận đùng đùng, lúc đi lại giận đến độ rồ cả người. Sau khi rời khỏi tòa nhà của tập đoàn Lục Thị, ông ta lập tức đến thẳng Lục Trạch, đến nơi rồi mới biết Lục Sùng Sơn đang ở Bạch Kim Đế Cung. Thế nên Quan Thụy lại phải chạy đến Bạch Kim Đế Cung. Lúc Quan Thụy đến nơi, Tiểu Bảo đang học vẽ với Tống Căng ở căn nhà màu hồng, Lục Sùng Sơn cũng đang ở đó quan sát, ngẫu nhiên thảo luận với Tống Căng vài câu tâm đắc hoặc kể những chuyện thú vị về Tiểu Bảo, bầu không khí rất hòa hợp. Đang vui vẻ thì nghe người hầu thông báo Quan Thụy đến tận đây để tìm ông, bị quấy rầy nên Lục Sùng Sơn có chút không vui. Lục Sùng Sơn bất đắc dĩ xin lỗi Tống Căng, sau đó liền đến phòng khách tiếp Quan Thụy. Anh Quan, ngọn gió nào thổi anh đến đây vậy? Sao đến mà không nói trước với tôi một tiếng? Lục Sùng Sơn khách khí chào hỏi. Tôi không gọi được điện thoại cho ông. Quan Thụy trầm mặt nói. Lục Sùng Sơn nghe thế vội nói, ôi, xem trí nhớ của tôi này, vừa nay đang luyện vẽ với Tiểu Bảo cho nên tôi tắt máy, thực sự xin lỗi, xin lỗi. Chương 1122, không đến lượt người ngoài lắm mồm. Quan Thụy nghe thế lại càng tức, cũng chẳng vòng vo nhiều với Lục Sùng Sơn mà nói thẳng luôn. Sùng Sơn, tôi cũng không vòng vo với ông nhiều làm gì, hôm nay tôi đến vì chuyện gì chắc ông cũng rõ. Dự án kia lúc tôi vừa mới về nước đã thương lượng với ông hết rồi, nửa tháng trước ông cũng đã chắc chắn với tôi là không có vấn đề gì hết. Nhưng, bây giờ lại đột nhiên đưa nó cho Triệu ra, ông tính chơi tôi chắc. Lục Sùng Sơn đầu tiên là mời Quan Thụy ngồi xuống rồi mới bất đắc dĩ nói, anh Quan à, với tình cảm bao nhiêu năm của nhà chúng ta như thế, nhà anh về nước phát triển, làm anh em với nhau tôi đương nhiên phải giúp đỡ hết sức rồi. Không chỉ có tôi mà cả Đình Tiêu cũng nghĩ thế, lúc đó nó cũng đồng ý rồi. Nhưng anh cũng biết đấy, chuyện mấy ngày trước. Quan Thụy nghe thế trên mặt không giấu nổi giận dữ, chuyện đó đã điều tra rõ rành rành là chuyện ngoài ý muốn mà. Dung Dung nói năng lỗ mãng là không đúng nhưng giờ con bé đã trả giá bằng mạng sống của nó rồi, thế mà đứa con gái đó vẫn còn không chịu buông tha, thật sự là quá độc ác. Cũng không biết nó cho Đình Kiêu ăn bùa mê thuốc lú gì mà một dự án hợp tác lớn như vậy bảo thay đổi là thay đổi. Sùng Sơn, Đình Kiêu còn trẻ, dễ bị cảm tính chi phối thì thôi nhưng chẳng lẽ ông cứ trơ mắt để nó sa đọa thế à? Lục Sùng Sơn nghe vậy thì khuôn mặt liền trầm cả xuống, con trai ông. Ông có thể trách mắng, có thể chất vấn nhưng không đến lượt người ngoài lắm mồm. Kể cả người đó có là Quan Thụy cũng không được. Huống hồ, ông đã tận mắt chứng kiến chuyện kia, tận mắt nhìn thấy Ninh Tịch bị đứa họ hàng nhà họ Quan đẩy xuống hồ, tận mắt nhìn thấy cảnh đứa con gái đó nói năng lô mãng khiêu khích qua camera. Mà, Ninh Tịch từ đầu đến cuối thậm chí còn chẳng đáp trả lấy một câu, cuối cùng còn bị đẩy vào phòng cấp cứu đối diện với sinh tử. Đến tận giờ mà bên thai ông vẫn còn vang vẳng tiếng khóc thê lương của Tiểu Bảo ngày hôm đó. Tuy rằng Tào Lệ Dung đã chết, nhưng chết là vì bệnh tim phát tác nên đột quỵ chứ đâu phải do nhà họ Lục bọn họ ép chết. Nhưng mà cái giọng điệu này của Quan Thụy lại như thể con bé kia chết là vì bị nhà ông hại chết, là do nhà họ Lục bọn họ không chịu bỏ qua. Rốt cuộc trong chuyện này nhà họ Quan có dính dáng gì hay không, không ai biết cả, ngay đến ông còn thấy hoài nghi. Chứ đừng nói gì đến Đình Kiêu. Thế cho nên, đối với chuyện Đình Kiêu không nói gì mà tự ý đổi đối tác, tuy trong lòng cảm thấy cách làm của nó không được hay cho lắm nhưng ông có thể hiểu được. Bất kỳ một người đàn ông nào gặp phải chuyện như thế này đều không thể thờ ơ cứ cho là ông ta có thành kiến với Ninh Tịch, nhưng cũng không thể phủ nhận, chuyện lần này từ đầu đến cuối đều chẳng liên quan gì đến Ninh Tịch cả. Mà ngược lại cũng may nhờ có cô, Tiểu Bảo mới có thể mở miệng nói chuyện một cách triệt để. Vì thế mà Lục Sùng Sơn liền nói thẳng, anh Quan, chuyện Đình Kiêu đột nhiên đổi đối tác lần này quả thực có hơi tắc trách, nhưng chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Nói cho cùng thì chuyện này cũng là do nhà họ Quan các anh sai trước, nếu không phải đang yên đang lành con bé Tào Lệ Dung kia tự nhiên ra tay đánh người thì chuyện đâu có đi đến nước này. Với tính cách của Đình Kiêu, nếu không phải là nể tình cảm giữa hai nhà chúng ta thì nó cũng không chỉ đơn giản là thay đổi đối tác thôi đâu. Chương 1123, quan trọng nhất là Tiểu Bảo. Quan Thụy nghẹn cứng cổ họng, muốn nuốt xuống cũng chẳng được mà nhổ ra cũng chẳng xong. Ông ta cũng biết rõ những lúc như thế này, làm căng với Lục Sùng Sơn cũng chẳng được lợi gì, cho nên mới làm bộ phiền muộn lên tiếng. Sùng Sơn à, chuyện này quả thực là bên chúng tôi có sai, nhưng... Đình Kiêu làm thế này thì cũng quá là tổn thương đến tình cảm của hai nhà chúng ta rồi. Dù sao sau này chúng ta cũng là người một nhà mà. Tử Giao vẫn còn chưa bước vào cửa nhà họ Lục, mà cậu ta đã có đàn bà ở bên ngoài rồi. Còn vì đứa con gái đó mà khiến hai nhà không vui, này. Này chẳng phải là khiến người ta rợn lòng sao. Lục Sùng Sơn nghe thế, vẻ mặt cũng trở nên nặng nề. Sau một hồi suy tư ông mới thở dài nói, anh Quan à. Tử Giao. Từ nhỏ đến lớn tôi và Như Ý đều rất thích nó, chúng tôi đều coi nó như con gái, nếu như có thể tôi đương nhiên cũng mong hai nhà chúng ta có thể thành một nhà. Nhưng mà, Lục gia nhà chúng tôi cũng không ích kỷ để con bé ép mình bấm bụng bấm dạ mà đợi Đình Kiêu được. Tình hình của Đình Kiêu bây giờ anh cũng thấy rồi đấy, cả tôi và Như Ý đều không thể làm gì được nữa cho nên thực sự không dám để tương lai của Tử Giao bị nhỡ nhàng. Chuyện tình cảm ấy mà. Tốt nhất vẫn là cứ để bọn trẻ thuận theo tự nhiên. Trong lòng Lục Sùng Sơn đương nhiên vẫn hy vọng là có thể liên hôn với nhà họ Quan, nhưng mà xem tình huống trước mắt, không chỉ là Đình Kiêu mà ngay cả Tiểu Bảo cũng càng lúc càng thân thiết với người phụ nữ kia. Chẳng lẽ họ cứ bắt Tử Giao đợi cho Đình Kiêu cho đến khi nó quay đầu sao? Vậy biết chờ đến bao giờ? Đến lúc đó không thành thân thuộc thì thôi mà chỉ sợ còn kết thù kết toán với nhau. Thế nên có vài chuyện vẫn nên nói cho rõ ràng thì tốt hơn. Quan Thụy nghe đến đó liền đổi sắc mặt. Nhưng mà, đối với những gì Lục Sùng Sơn vừa nói ông ta lại chẳng thể phản bác lại một câu. Dù sao hai nhà cũng chỉ nói miệng với nhau mà thôi, ngay cả hôn ước cũng không có. Kể cả chuyện này đồn ra ngoài cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận một, nhà ông ta chẳng chiếm được tiếng tốt. Một danh bất chính, ngôn bất thuận, chuyện không có căn cứ chính xác để xác định. Lần này ông ta đã quá hấp tấp rồi. Không ngờ lại khiến Lục Sùng Sơn nảy ra ý bàn lùi. Quan Thụy nghiến răng, Sùng Sơn, xem ông nói kìa, tôi tin là hai đứa bé vẫn có tình cảm với nhau, chẳng qua là có chút hiểu lầm nhỏ mà thôi. Dự án hợp tác này không thành thì thôi vậy, coi như để bồi tội cho sai sót lần trước của nhà chúng tôi. Cũng trách tôi cả, tôi đúng ra không nên tùy tiện đưa họ hàng không thân quen đến những nơi như thế. Anh Quan nghiêm trọng hóa vấn đề quá rồi, nếu như đã là hiểu lầm, giải thích rõ ràng với nhau là được rồi. Quan hệ của hai nhà chúng ta chắc chắn sẽ không bị chuyện của con cái làm ảnh hưởng đâu. Lục Sùng Sơn đang nói, ống tay áo đột nhiên bị ai đó đứng đằng sau kéo kéo. Vừa quay sang liền nhìn thấy Tiểu Bảo đang giật tay áo mình, tay kia của thằng bé còn cầm một bức tranh. Vẻ mặt của Lục Sùng Sơn ngay lập tức trở nên đầy tự ái, Tiểu Bảo con vẽ xong rồi hả, muốn cho ông xem hả? Tiểu Bảo gật đầu rồi nhìn về phía Quan Thụy, có lẽ là nhớ ra người này chính là ông nội của cái tên Quan Chí Thần tại bữa tiệc lần trước, gương mặt nhỏ nhắn lập tức cứng đờ. Lục Sùng Sơn đương nhiên là phát hiện ra cảm xúc nhỏ của bảo bối nhà mình nên liền vội vàng nói vài câu đối phó để nhanh chóng tiễn Quan Thụy đi. Sau khi đưa Quan Thụy đi, Lục Sùng Sơn lập tức quay lại phòng khách tiếp tục ở bên cháu yêu. Bây giờ, chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc dỗ Tiểu Bảo gọi ông một tiếng ông nội. Lục Sùng Sơn vừa ngắm bức tranh của Tiểu Bảo, vừa hiền từ khen ngợi. Nhìn thấy cháu yêu dần dần hồi phục lại những biểu cảm sinh động và sự linh động trong đôi mắt, Lục Sùng Sơn không khỏi lâm vào trầm tư. Từ trước đến giờ, ông luôn bài xích chuyện Đình Kiêu ở bên cạnh Ninh Tịch không phải là vì ông cổ hủ, không biết nhân tình, mà là một lần bị gián cắn, 10 năm sợ dây thừng. Chương 1124, mẹ ơi bế. Đến tối, Nhan Như Ý cũng đến đây. Tay còn xách một đống đồ, tất cả đều là đồ mua cho Tiểu Bảo. Kết quả, vừa bước chân vào cửa đã nhìn thấy Lục Sùng Sơn mất tích cả ngày giờ đang ở đây. Đã thế còn một bước cũng không rời cứ quấn lấy Tiểu Bảo, hết lấy hộ Tiểu Bảo bút vẽ, rồi lại khen ngợi đủ kiểu. Vẻ mặt Nhan Như Ý ngay lập tức đông cứng lại luôn. Được lắm, Lục Sùng Sơn. Ông nói với tôi là đi đánh gôn với bạn thế mà kết quả lại chạy đến đây. Nhìn thấy Nhan Như Ý, vẻ mặt của Lục Sùng Sơn có chút ngượng ngượng ho khẽ một cái. Tôi không thể đến đây được à? Chẳng lẽ tôi đến thăm cháu tôi mà tôi còn phải xin phép bà à? Nếu đã là đến thăm Tiểu Bảo thì tại sao ông lại phải lừa tôi? Nhan Như Ý biết thừa ý định của ông già này. Lục Sùng Sơn lúc này cũng không nói gì nữa, vẻ mặt đầy ngượng ngùng. Nhan Như Ý chỉ vào ông ta hứ một cái, vẻ mặt vừa tức giận vừa đố kỵ. Ông ở với Tiểu Bảo cả ngày trời, Tiểu Bảo đã gọi ông nội được câu nào chưa? Đúng lúc này, Lục Cảnh Lễ không biết từ đâu chui ra đứng đằng sau lưng Nhan Như Ý, vừa cầm quả táo gặm rôm rốt, vừa cười ha hả, ha 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 ha. Mẹ! Mẹ cứ yên tâm đi. Ba con có cạnh tranh không chính đáng đi chăng nữa thì vẫn chưa công được thành đâu. Con đã hỏi thăm mấy cô hầu trong nhà rồi, cả ngày hôm nay Tiểu Bảo vẫn chưa nói câu nào ấy chứ nữa là gọi ông nội. Lục Sùng Sơn liền tức đến nỗi râu với tóc tai đều trợn ngược hết lên, cái thằng khốn nạn này. Không gọi ông thì sao? Hôm nay Tiểu Bảo ở với ba rất vui vẻ đấy nhé. Nhan Như Ý nghe nói Tiểu Bảo vẫn chưa có gọi Lục Sùng Sơn tiếng nào, thoáng cái tâm trạng đã dễ chịu ra hẳn. May là cái lão này không vượt lên trước bà, bằng không không biết lão ấy sẽ lấy chuyện này mà khoe khoang với bà tới năm nào tháng nào mất. Còn Lục Cảnh Lễ thì càng vui vẻ, ha ha ha, con đã bảo rồi mà, quả nhiên con mới là tình yêu đích thực của Tiểu Bảo mà. Mấy bữa nay Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn thi nhau gia tăng cảm giác tồn tại của mình với Tiểu Bảo, chỉ đáng tiếc là chẳng có ai thành công. Anh ta vẫn giữ vững kỷ lục nhá, ha ha ha. Lục Cảnh Lễ đang đắc ý thì cách cửa đằng sau bật mở, Lục Đình Kiêu bước vào, đi cùng anh còn có cả Ninh Tịch, hai người tay xách nách mang một đống thức ăn. Nhìn thấy Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đều có mặt, Ninh Tịch lập tức sững ra, sau đó liền nói thầm vào tai Lục Đình Kiêu, bố mẹ anh cũng có ở đây, sao anh không nói cho em biết? Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu cũng đầy vô tội, anh cũng vừa mới biết. À, chị dâu, chị đang định nấu cơm à? Có đúng không, có đúng không? Thảo nào sáng sớm nay đầu giường em lại có chim khách kêu. Mau vào đi, mau vào đi. Lục Cảnh Lễ ba chân bốn cẳng chạy đến xách đỡ đồ cho Ninh Tịch, sau đó như thể sợ Ninh Tịch chạy mất mà hướng về phía trên lầu gọi một tiếng, bánh bao nát. Mẹ con đến này. Bịch 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 tiếng bước chân xuống cầu thang vang lên, vừa nghe thấy mẹ đến, Tiểu Bảo đã phi như bay xuống, lập tức bổ nhào đến ôm chầm lấy chân Ninh Tịch. Cú cậu ngẩng đầu, kiêng chân lên rồi hấp tấp giang hai tay ra hết cỡ, mẹ ơi bế. Trên gương mặt nhỏ như đang tỏ vẻ đầy ấm ức Bảo Bảo đã đợi mẹ bế cả ngày rồi. Nghe Bảo Bối nói xong, Ninh Tịch vội vàng nhét hết tất cả những thứ trên tay vào lòng Lục Đình Kiêu, sau đó bế bổng bánh bao nhỏ lên, giọng nói dịu dàng đến mức ngay cả Lục Đình Kiêu cũng phải đố kỵ, Bảo Bối, hôm nay con làm được những gì nào? Vẽ ạ, còn gì nữa nào? Luyện chữ nữa. Thế Tiểu Bảo có ngoan tập võ không? Có ạ. Bảo Bối của mẹ thật giỏi. Chương 1125, Tiểu Bảo gọi ông nội rồi. Thấy Tiểu Bảo và Ninh Tịch một hỏi một đáp tự nhiên như thế, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đưa mắt nhìn nhau, trên mặt hai người đầy vẻ cảm khái. Bọn họ từng hỏi Tần Mục Phong, biết được tình trạng hiện tại của Tiểu Bảo trên cơ bản là được coi là đã hồi phục hoàn toàn rồi. Nhưng mà chỉ có những người khá thân thiết và khiến cậu bé có cảm giác tin tưởng và an toàn thì cậu bé mới mở miệng nói chuyện. Hai, đáng tiếc là lúc đầu vì an toàn của Tiểu Bảo mà cách làm của hai ông bà có chút cực đoan, thế nên mới khiến thằng bé càng trở nên xa cách với mình. Nhan Như Ý chủ động bước đến hỏi han, Đình Kiêu, hôm nay các con định tự làm bữa tối à? Bài tập về nhà của Tiểu Bảo, cùng nấu một bữa tối với ba mẹ. Lục Đình Kiêu trả lời. Nhan Như Ý gật đầu, hóa ra là như thế. Bài tập ở trường cũng thú vị thật đấy. Thế, ba mẹ không làm phiền đến các con chứ? Lục Đình Tiêu nghe thế thì trong đôi mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, ngay đến cả Ninh Tịch ở bên cạnh cũng cảm thấy kinh ngạc. Vốn dĩ hôm nay cô định đến nấu cơm với Tiểu Bảo nhưng không ngờ Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đều có mặt ở đây. Vừa nãy cô đã nghĩ nếu hôm nay không được thì ngày mai lại đến. Có điều, không ngờ rằng Nhan Như Ý không những không có bất mãn với việc cô đến đây mà thái độ tựa hồ còn ôn hòa hơn. Lục Đình Kiêu nhìn Ninh Tịch một cái sau đó mới nói, không sao ạ, ba mẹ cứ ngồi xem tivi, bữa tối một lúc là xong thôi.
Được, được được, hai đứa cứ bận đi ha. Có cần mẹ giúp thì cứ gọi nhé.
Nhan Như Ý vui vẻ đáp lời, Lục Sùng Sơn vẫn ngồi im ở đó, từ đầu đến cuối đều không tỏ ra bất kỳ biểu hiện phản đối nào.
Lục Đình Tiêu, vâng.
Ninh Tịch chào hỏi hai ông bà rồi ôm bánh bao nhỏ theo chân Lục Đình Tiêu vào bếp.
Lục Cảnh Lễ thấy thề liền vui vẻ quay về nhà mình hái rau, mấy bé rau anh tự trồng vẫn là ngon nhất.
Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn ngồi trên sofa phòng khách, vẻ mặt đầy phức tạp nhìn ba người trong bếp.
Phòng bếp thi thoảng lại vang lên tiếng cười nói của Tiểu Bảo.
Đã từng có những lúc, đây là cảnh tượng mà bọn họ thiết tha mong chờ.
Từ khi Tiểu Bảo xảy ra chuyện, cả nhà họ Lục cứ như thể bị bao phủ một lớp mây đen, bọn họ chưa từng nghĩ đến, lúc sinh thời vẫn còn có thể đợi được ngày Tiểu Bảo khôi phục như bình thường.
Sùng Sơn, chuyện năm đó có lẽ chúng ta cũng nên buông bỏ thành kiến đi thôi, chúng ta không thể chỉ vì một con sâu làm dầu nổi canh, cứ cố chấp mãi như thế được.
Con bé này, chúng ta đã quan sát rất lâu rồi, nó đối với Tiểu Bảo nhà chúng ta quả thực là tốt đến nỗi không còn gì để nói. Nhan Như Ý thở dài.
Lục Sùng Sơn cũng trầm ngâm một lúc lâu, lúc này ông không giống như những lần trước, hễ Nhan Như Ý cứ nhắc đến việc này lại nổi trận lôi đình, ông lầm bầm nói, để xem đã.
Dù sao thì có ở lâu ngày mới biết lòng người.
Trong phòng bếp, Ninh Tịch chỉ huy hai cái bánh bao giúp đỡ mình, rất nhanh đã hoàn thành một bữa tối rất phong phú.
Ninh Tịch nhìn món canh cuối cùng đang sôi ở trên bếp, bèn cúi đầu nói với bánh bao nhỏ, Tiểu Bảo, cơm đã nấu xong rồi, con ra mời ông bà vào chuẩn bị ăn cơm nhé.
Dạ.
Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy ra ngoài phòng khách.
Lúc Tiểu Bảo đi ra, Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đang nói chuyện, không để ý thấy Tiểu Bảo đang đến.
Kết quả là lúc hai người nói được một nửa câu chuyện, đột nhiên nghe thấy bên tai vang lên một giọng nói non nớt, ông ơi.